tất phải làm tướng quân lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Trong mắt hắn, người tài giỏi cầu đơn giản chính là danh lợi hai chữ. Không vì tên là yêu cầu lợi nhuận. Mà đối diện cái đó tát đậu thành binh đạo gia đại năng, lại đi ngược lại, lựa chọn gian nan trọng trọng tạo phản con đường. Bây giờ sáng sớm đã thống nhất Đông Á đại lục, chung quanh tất cả đều là thần phục nước chư hầu nước nhỏ, trên đời nhìn lại, cũng chỉ có cách xa vạn dặm trùng dương Tây Di Dương quỷ tử có thể cùng đại thanh ngồi ngang hàng. Đây cũng không phải là loạn thế kiêu hùng thời kỳ, đối phương tại sao còn muốn tạo phản. Ở tát vải làm tướng quân trong mắt có thể không có gì dân tộc đại nghĩa, thậm chí có thể nói dị thế giới bên trong đại thanh còn không có sinh ra dân tộc chủ nghĩa. Người Hán sở dĩ cùng kỳ nhân căm thù, không phải là duyên với dân tộc bất đồng, mà là cấp bậc đối lập chèn ép đưa đến. Bất quá, Thanh Quốc cũng không phải chèn ép toàn bộ người Hán giống vậy có thể tham gia khoa cử, người Hán bên trong cũng có nhà giàu sang, lôi kéo người Hán bên trong tinh anh cũng là Thanh Quốc quốc sách. Một tay chèn ép người Hán đại đa số đoàn thể, một tay đem người Hán bên trong tinh anh tuyển ra thành vì chính mình nanh bớt. Đây mới là Đại Thanh Đế quốc có thể ổn ngồi giang sơn nguyên nhân căn bản. Cảm tạ kỳ 666 khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền. Chương 150, hình tam giác trận hình. Vô luận tát vải làm tướng quân biết bao không hiểu, chiến tranh vẫn tiến hành, hắn đã hội tụ Hắc Long Giang lưu khu vực hơn nửa thành quân chủ lực. Có thể nói, tát vải làm đã không có đường lui, hắn phải thủ thắng. Một khi trong tay hắn chi này chủ lực bị đánh bại, toàn bộ Hắc Long Giang lưu khu vực sẽ không còn thành quân có thể ngăn cản chi này hán quân bước chân. Đến lúc đó Hắc Long Giang hành tỉnh toàn cảnh thất thủ, hắn cái này biên cương tướng quân sọ đầu không sai biệt lắm cũng nên tháo đi xuống. Đánh trống, toàn quân tấn công. Tiền quân đã xong đời, hơn nữa đối phương cung tiễn thủ rõ ràng không phải là binh lính bình thường xung tiếp nhận, không có dò xét cần phải. Cho nên, tất phải làm tướng quân dự định trực tiếp dùng được mấy phe ưu thế lớn nhất, binh lực. Bên cạnh, trái phải, lưỡng quân bắt đầu từ hai phía sườn hướng đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc hợp vây. Bên trong quân chủ lực thì tại tiếng trống bên trong lấn người về phía trước. Cùng lúc đó, thanh quân bên trong kỳ nhân địa chủ bí danh cũng nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hướng vẫn đang áp sát hán quân thần xạ thủ ép tới. Kỵ binh đối mặt cung tiễn thủ, dù là những thứ kia cung tiễn thủ người người cũng là phi nhân, cũng có thể đem dễ dàng đổ lục. Dù sao kỵ binh vọt lên tới tốc độ cố gắng hết sức kinh khủng, cung tiễn thủ thường thường chỉ có thể bắn ra một, hai luân liền phải đối mặt kỵ binh dán mặt cục diện. Thanh quân kỵ binh chia làm hai bộ phút. Một bộ phận là kỳ nhân địa chủ binh tạo thành bí danh, những kỵ binh này là phong kiến truyền thống kỵ binh, áo giáp đầy đủ hết mà lại thiện trường tới ngựa bắn cung. Lúc này Thanh Quốc đang thời kỳ cường thịnh, kỳ điền cũng không có bị kỳ nhân quyền đắc tóm đâu, cho nên kỳ nhân địa chủ binh sinh hoạt vẫn là rất dễ chịu. Chuyện đương nhiên, áo giáp cùng tới ngựa bắn cung công phu dĩ nhiên sẽ không hạ xuống. Dù sao Thanh Quốc có nghiêm khắc kỳ nhân vũ nghệ khảo hạch chế độ, nếu như nhiều lần khảo hạch không hợp cách, sẽ bị giáng chức. Kỳ nhân có chính mình chức vụ. Thấp nhất kỳ nhân chính là phổ thông bộ giáp, với kỳ nhân kỳ điển lớn nhỏ trực tiếp nhéo tay. Một phần khác chính là kỳ nhân lính đánh thuê bên trong kỵ binh. Giống vậy giỏi tới ngựa bắn cung, chỉ bất quá đám bọn hắn là quốc gia nuôi nghề binh lính, sức chiến đấu cùng kỳ nhân địa chủ bí danh xê xích không nhiều. Thanh Quốc đối với mấy cái này thuê tính chất nghề quân thường trực cũng có nghiêm khắc khảo hạch, chẳng qua là khảo hạch không hợp cách trừng phạt không phải là cắt giảm kỳ điển hàng thấp phẩm giai, mà là từ những phương diện khác trừng phạt. Những nghề nghiệp này quân thường trực bị trừng phạt cường độ là rất đáng sợ. Khảo hạch không hợp cách bị cắt giảm quân lương là thông thường nhất trừng phạt, nếu như gặp phải chiến sự, khảo hạch không hợp cách binh lính thường thường sẽ bị điều đi đến tiền tuyến làm hàng trước con chốt thí. Đương nhiên, khảo hạch không hợp cách kỳ binh cũng có thể thoát khỏi quân tịch, nhưng kỳ nhân ở Thanh Quốc quy định xuống không phải xử lý còn lại nghề, không làm lính lời nói bọn họ ăn cái gì. Hơn nữa kỳ nhân tinh thần thượng võ dày đặc, xanh đàn ông khỏe mạnh không nhập ngũ sẽ bị xem thường. Cuối cùng thậm chí qua sống không bằng chết, còn không bằng đến tiền tuyến giết địch giải thoát đây. Ít nhất, đến tiền tuyến có lập công chuộc tội cơ hội. Nghiêm khắc quân sự khảo hạch dưới chế độ mức độ đem ra quân đội, cho dù là phong kiến quân đội, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Ít nhất nhập ngũ cho bên trên, nghề quân thường trực bên trong đội kỵ binh so với tản mạn kỳ nhân địa chủ bí danh muốn trông tốt nhiều lắm. Vì vậy, tất phải làm đem quân binh quân thường trực bên trong kỳ nhân đội kỵ binh làm lá bài tẩy cuối cùng, không có cử đi đi. Mấy trăm tên kỳ nhân địa chủ ngựa giáp kỵ binh đội xông lên sau, hán quân hậu trận lập tức lao ra ngàn tên cung kỵ binh, cản hướng chi kỵ binh này đội. Song phương cũng không có trực tiếp đối chủng, mà là ở đến gần tới trình độ nhất định sau đánh ngựa hoành chuyển lẫn nhau dùng tên bắn. Loại này đối xạ bên trong, cung kỵ binh lập tức rơi vào hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ áo giáp không được. Những thứ kia kỳ nhân địa chủ binh dù sao cũng là từ nhỏ huấn luyện người, công phu trên ngựa không hề yếu. Mặc sáng ngời áo giáp tới ngựa bắn cung chính xác lại không có hạ xuống bao nhiêu, với cung kỵ binh tỷ số trúng mục tiêu không sai biệt lắm. Nhưng mà, tỷ số chúng mục tiêu không sai biệt lắm đối với áo giáp không được cung kỵ binh mà nói chính là hoàn toàn thất bại. Bất quá, cung kỵ binh sứ mệnh cũng coi như hoàn thành, song phương ngang đối xạ một vòng sau lần lượt thay nhau tách ra lúc, cung kỵ binh phía sau kẹp kỵ thương công kích thương kỵ binh lộ ra. Những thứ này kỳ nhân địa chủ bí danh vừa mới đối xạ chuyển hướng, nói cách khác toàn thể bên trên sau cái mông hướng về phía những thứ này công kích thương kỵ binh. Công kích thương kỵ binh trên người áo giáp so với kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh còn phải nhẹ, dưới quần quân mã cũng là thích hợp nhất đường ngắn chạy nước rút tốt đẹp ngựa loại. Tốc độ so với kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh chiến mã nhanh hơn. Vì vậy, Đường Hồng Chí công kích thương kỵ binh trực tiếp đối vào kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh sau cái mông, sau đó nổ lên nhiều đóa máu bắn tung. Tính kỷ luật không lớn đất kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh trước tiên liền bị Hán quân công kích thương kỵ binh cho đánh tan. Ngay sau đó, chính là một trận thiên về một bên đuổi giết. Đường ngắn chạy nước rút bên trong hoàn toàn thất bại kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh căn bản không chạy lại truy kích Hán quân công kích thương kỵ binh, bị thọt đến người ngã ngựa đổ. Nếu như không phải là thanh quân bộ binh chủ lực phương trận đè lên, dùng súng kiếp luân bắn đuổi Hán quân công kích thương kỵ binh, toàn bộ kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh cũng phải ném ở trên chiến trường. Ngắn ngủi một cái giao phong, mấy trăm nhân mã kỳ nhân địa chủ ngựa giáp binh tổn thất 1/3 binh lực, đây là ở mấy phe thanh quân bộ binh lập tức dùng súng kiếp che chở rút lui duyên cớ. Đường Hồng Chí nhìn một chút đối diện tam phương đặt lên tới rắn chắc quân sự, biết mình là thời điểm bổ sung binh lực. Địch nhân có thể chủ động tấn công đối với Đường Hồng Chí mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất đối phương hỏa pháo không cách nào phát huy bao nhiêu lực sát thương. Phương trận đối kháng vẫn là phải dựa vào phạ lần ra. Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng, đốt sáng lên phương trận giáp sĩ binh chủng. Sau đó lại hao tốn 30 mai vận mệnh tiền, chiêu mộ 3.000 tên phương trận giáp sĩ, hợp thành 3 cái ngàn người phương trận. Sau đó Đường Hồng Chí hao tốn 10 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 1.000 tên thần xạ thủ, 10 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 1.000 tên hám trận tinh nhuệ, 10 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 1.000 tên công kích thương kỵ binh. Đường Hồng Chí phát hiện cung kỵ binh đối mặt bị hỏa khí vũ trang đứng lên thanh quân bộ binh phương trận rất là vô lực, bởi vì cung kỵ binh cưỡi cung hữu hiệu xạ trình thấp hơn súng bắn chim, xông lên quấy rầy hoàn toàn là đả thương địch thủ 800 tự tổn 1.000 đấu pháp. Cho nên Đường Hồng Chí không có khuyết trương đại cung kỵ binh kích thước, mà là chiêu mộ 1.000 tên công kích thương kỵ binh. Toàn bộ vận mệnh tiền xài hết sau, Đường Hồng Chí lập tức hạ liên tiếp quân lệnh. Hắn cầm trong tay bộ đội hỗn biên là 3 cái bộ binh đại trận. Hàng trước là tay cầm trường thương người mặc thiết giáp phương trận giáp sĩ, hạm trận tinh nhuệ ở giữa cùng hộ vệ hai cánh trái phải, thần xạ thủ liệt ra tại phía sau cùng dùng ném bắn cung cấp hỏa lực phát ra. Kỵ binh là chia làm hai bộ giải rác đưa ở phương trận giữa cùng phía sau. Ba cái bộ binh đại trận vừa vặn chống lại ba phương hướng đặt lên tới thanh quân đại trận, tạo thành lẫn nhau che chở thế đối chọi, hoặc là xưng là hình tam giác trận hình. Hán quân bày trận năng lực cùng nhiều hơn tới binh lực lần nữa để cho tắt vải làm tướng quân trận mắt hốt mồm. Hán bản năng cảm thấy không ổn, bởi vì cộng thêm nhiều hơn tới binh lực, mấy phe binh lực ưu thế đã không phải là cao như vậy. Tắt vải làm tướng quân là gặp qua Hán quân sĩ tốt không sợ chết sức chiến đấu, huống chi bây giờ đối với mặt Hán quân sĩ tốt áo giáp đầy đủ hết, so với lúc trước thấy Hán quân hương dũng mạnh hơn nhiều. Chương 151, tam đoạn thức bán. Vô luận tắt vải làm đem quân tâm trong có bao nhiêu hốt hoảng, ngoài mặt cũng hiện ra một loại tính trước kỹ càng thần sắc. Hắn là chủ soái, đây là nhất định phải làm chính trị xuất sắc. Nếu không lời nói người phía dưới thấy chủ soái mặt đầy tuyệt vọng, sẽ ra sao? Cuộc chiến này còn đánh nữa hay không? Quân đội cũng ép lên rồi, không đánh cũng không được a. Thanh quân tổ chức lực ở phong kiến trong quân đội coi như là ưu tú, nhưng chúng quy không phải là cận đại biến hóa quân đội, lúc này nếu là rút lui truyền đạt mệnh lệnh, chỉ cần đối diện Hán quân không đốc, phát động toàn quân công kích, phòng trừng một trận bị đại bại vừa ra đời. Trên chiến trường, chưa từng có từ trước đến nay khí thế là tích lũy, muốn một chút xíu tăng cường. Nhưng phát triển mạnh mẽ xu thế suy sụp nhưng có thể trong nháy mắt hoàn thành, thậm chí một điểm nào đó tan vỡ liền có thể đưa tới dây xích thức lây. Người trung quy là sợ chết. Kỵ binh giam chiến đấu là chạy chiến lợi phẩm cùng công trận lấy được, một khi để cho bọn họ phát hiện chiến tranh không thể thắng lợi, bọn họ còn đánh thí. Thanh quân chủ động phát động tấn công, khí thế là rất chân, hơn nữa có binh lực ưu thế, kỵ nhân lập công nóng lòng, dĩ nhiên là tinh thần ngẩng cao. Về phần Đường Hồng Chí vô căn cứ đại biến người sống tình cảnh, chỉ có thanh quân số ít hàng trước binh sĩ thấy được. Tiền tuyến quân lính cùng phía sau thống soái tầm mắt khác nhau trời vực. Trên chiến trường, phía sau thống soái có thể chọn chỗ cao đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt, dầu gì cũng có thể đem mấy phe quân sự tướng mạo thu về tầm mắt. Nhưng tiền tuyến quân lính đều là kết trận mà đi, bốn phía xung quanh không phải là người đầu chính là bị bước chân mang theo tới bụi đất, ngay cả địch nhân hàng trước bóng người cũng không thấy rõ, nhìn cái giám chiến trường toàn cảnh. Vì vậy, Đường Hồng Chí quân lực gia tăng cảnh tượng, chỉ có số ít nhãn lực tốt vị trí cũng tốt thanh quân hàng trước binh lính thấy. Những binh lính này thường thường địa vị tương đối thấp, lúc này chính tiến tới tấn công, bọn họ nếu là dám lớn tiếng ồn ào, tội danh cũng không nhẹ, càng không cần phải nói gọi ra là dao động quân tâm lời nói rồi. Kỳ nhân đều là nghề binh lính, không phải là người không biết không sợ nông phu binh, điểm đạo lý này tự nhiên biết. Nếu là thật có người hô to đối diện Hán quân binh lực vô căn cứ gia tăng, chứ không đề cập tới lại có bao nhiêu người có thể nghe được người có mấy cái sẽ chân chính tin tưởng. Có thể khẳng định một điểm là, tên lính này sẽ lập tức bị trực thuộc mình cấp trên tại chỗ lấy mê hoặc quân tâm danh nghĩa lấy nhìn thẳng nghe. Phải biết, lại sai nhỏ, một khi thả vào tiền tuyến trên chiến trường, cũng rất có thể rơi đầu. Siêu 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 ba. Đầy trời mưa tên lần nữa kích thích, bất quá lần này thanh quân phái ra cũng không phải là vô giáp cùng không có chuẩn bị chiến đấu bao yề, hàng trước đều là đồng loạt khoác giáp kỵ binh, trong tay đều cầm tấm thuẫn. Bọn họ đem tấm thuẫn hướng trên đầu giơ lên, mưa tên lực sát thương lập tức hạ xuống 8 phần 10, còn lại 2 thành rơi ở trên người bọn họ thiết giáp bên trên, cũng bất quá gia tăng một ít tô điểm thôi. Ngoại trừ cái loại này chân chính đen đuổi bị mệnh chỉ trẻ xe á trụ khe hở binh lính, không có người nào ngã xuống. Cổ đại trên chiến trường vạn tiến tề phát tình cảnh không đếm xuể, nhưng chân chính dùng tên mưa đánh bại địch nhân chiến dịch lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân ở nơi này. Chỉ cần trước đó kịp chuẩn bị, mũi tên lực sát thương thật lòng không lớn đất. Xem xét lại hỏa khí, cho dù chẳng qua là súng bắn chim loại này súng mồi lửa, bắn ra chỉ đàn cũng là vô giải, một loại tấm thuẫn cũng không đỡ nổi. Có lẽ lá chắn xe có thể ngăn trở, nhưng đần trọng thuẫn xe lại sẽ trở thành gánh nặng, trở thành hỏa pháo cái bia. Nguyên nhân chính là như thế. Cái thế giới này Thanh quốc cũng không có lá chắn xe loại vũ khí sắc bén, bọn họ lúc này ở Đông Á đã không có địch thủ, tự nhiên muốn lấy tự thân quân đội là địch giả tưởng. Lá chắn xe ở bây giờ Thanh quân trước mặt, chẳng qua là tiêu hao bao nhiêu đạn đại bác vấn đề, chuyện đương nhiên bị đào thái hết. Về phần suy nhược người Hán nông dân khởi nghĩa quân, căn bản không yêu cầu Thanh quân điều động lá chắn xe. Đây là một cái coi trọng hỏa khí Thanh quốc, với Đường Hồng Chí vốn là cái thế giới kia lịch sử thượng thanh nước hoàn toàn bất đồng. Đường Hồng Chí thấy thần xạ thủ lực sát thương chợt giảm xuống sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá cũng không có hối hận chính mình chiêu mộ số lớn thần xạ thủ quyết định. Dù sao thanh quân bên trong phi giáp sĩ binh số lượng không nhiều, phía sau phần lớn vẫn là lấy vô giáp súng bắn chim tay làm chủ. Thanh quân bên trong tay cầm súng bắn chim kỳ binh được gọi là súng bắn chim tay. Ở thanh quân bên trong, súng bắn chim tay quân lương đãi ngộ thì không bằng trường thương kỳ binh, mà trường thương kỳ binh quân lương đãi ngộ lại thấp hơn khoác giáp sáp lá cả kỳ binh. Quân lương đãi ngộ cao nhất dĩ nhiên là cưỡi chiến mã kỳ nhân sĩ binh. Loại này xếp hàng cấp chủ yếu là căn cứ cá nhân vũ nghệ khảo hạch, nhiều công trận quả cùng chút ít cá nhân ý nguyện quyết định. Bất quá thông thường mà nói, bộ binh bên trong đãi ngộ cao nhất khoác giáp sáp lá cả kỳ binh thường thường cũng sẽ đeo ống ngắn súng bắn chim. Nói thí dụ như, thanh quân từ tiền triều thừa kế tới tam nhãn hỏa súng. Tam nhãn hỏa súng vật này xạ trình là thật tâm không lớn đất, nhưng khoảng cách gần uy lực thì thật rất mạnh. Ba phát chỉ đàn đồng thời bắn ra, bất kể thế nào nhìn cũng so với một phát chỉ đàn lực sát thương mạnh hơn, tinh độ kém cũng không là vấn đề lớn lao gì, cách gần đó một ít là được. Tuy nói trên chiến trường đồ chơi này nhét vào khó khăn, thường thường chỉ có mở một cơ hội, nhưng một cơ hội này đối với kỳ nhân khoác giáp sáp lá cả binh mà nói đủ dùng. Dù sao bọn họ đối mặt địch nhân thường thường cũng là phi giáp sĩ binh, đao kiếm khó làm thương tổn, dùng tam nhãn hỏa súng đập tới, không sai biệt lắm có thể tạo được thanh tràng tác dụng. Nếu như gặp phải không phải là khoác giáp quân địch, kia càng làm dễ, người khoác thiết giáp sĩ binh chống lại khinh giáp hoặc vô giáp sĩ binh, hôn chiến sáp lá cả đó chính là nghiền ép. Thanh quân thống soái giống như là sẽ không trực tiếp để cho khoác giáp sáp lá cả tinh nhuệ vọt thẳng đánh hoàn chỉnh quân địch phương trận. Doanh khai phương trận vốn là súng bắn chim binh sống, phương trận đối với thọt đó là trường thương binh sống. Phá vỡ địch trận hôn chiến sáp lá cả, mới là khoác giáp sáp lá cả tinh nhuệ đăng tràng tốt nhất thời khắc. Đây cũng là cùng Hán quân bên trong hám trận tinh nhuệ không sai biệt lắm. Như vậy có thể nhìn ra, thanh quân mặc dù trang bị đại quy mô rồi hỏa khí, nhưng trên bản chất vẫn là phong kiến quân đội. Mưa tên lấy được chiến quả không lớn, thần xạ thủ cũng không có dồn dập bắn, mà lại áp dụng chậm chạp lại có thể no tổn tỷ lệ ném bắn. Chủ ý này là dùng để quấy rầy quân địch, tuy nói mũi tên sắt thương hiệu suất thấp, nhưng chung quy là sẽ có kẻ xui xẻo bị bắn chết, có thể một chút xíu tiêu hao địch trận tinh thần. Đúng như dự đoán, bị mưa tên tập kích sau, tấn công thanh quân quân sự bắt đầu tăng nhanh tấn công bước chân. Đang đến gần đến súng bắn chim hữu hiệu trong tầm bắn sau, hàng trước khoác giáp kỵ binh đột nhiên nhường ra từng cái có thể cung cấp một người tạt qua thời gian rảnh rỗi, trong đó tiểu pháo lao ra từng nhóm cầm trong tay súng bắn chim kỵ nhân súng bắn chim binh. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện ở mỗi cái quân sự trước mặt nhanh chóng hàng ra ba hàng hỏa lực đồng loạt phương trận, chuẩn bị áp dụng tam đoạn thức bắn. đây chính là thanh quân thường dùng nhất bắn trận thế. Hàng thứ nhất súng bắn chim tay phụ trách nổ súng, sau hai hàng súng bắn chim tay phụ trách nhét vào. Ba cây súng cung ứng một người khai hỏa, có thể trình độ lớn nhất xúc giảm lúc nổ súng đang lúc cách nhau. Loại này tam đoạn thức bắn pháp đem Thanh quốc biên giới liên tiếp người Hán lên nghĩa quân đánh kêu cha gọi mẹ, rất nhiều lúc người Hán lên nghĩa quân không đợi vọt tới Thanh quân trước mặt, liền bị tam đoạn thức bắn pháp miễn cưỡng đánh tan. Cảm tạ kỳ 666 khen thưởng 200 kỳ đi ân tiền. Chương 152, không muốn sống công kích. Hàng thứ nhất Thanh quân súng bắn chim tay mới vừa đứng định thân hình, đối diện Hán quân trận liệt đột nhiên phát ra từng tiếng rồn dập số hiệu âm thanh, ngay sau đó, quân địch hậu trận chợt bắn ra che khuất bầu trời mưa tên. Thần xạ thủ môn không nữa gìn giữ lực cánh tay liên tục dương cung ném bắn, mở ra dồn dập bắn. Tốc độ bắn phương diện, có lẽ là cung tên đối mặt súng kiếp là số không nhiều ưu thế. Những thứ này kỳ nhân nghề quân thường trực cùng trước chiến đấu bao y chúng quy là không giống nhau, mặc dù không ít hàng trước súng bắn chim tay đều thấy được bình đi lên mưa tên, nhưng vẫn nhưng ở kỳ nhân sĩ quan vung xuống đao chỉ huy bên trong bắc cỏ. Thanh quân trận tiền nhất thời đang lúc hiện ra một hàng khói trắng, đối diện bày trận Hán quân phương trận trưởng súng giáp sĩ nhanh chóng ngã xuống một mảnh. Thanh quân trận liệt đem khoảng cách gần hơn đến 50 thước trong khoảng cách này bên trong súng bắn chim bắn dày đặc phương trận sát thương hiệu suất vẫn không tệ. Vòng thứ nhất hỏa lực đồng loạt vừa dứt xuống, trên bầu trời mưa tên liền rơi vào ba hàng súng bắn chim tay trên người, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên. Hán quân mưa tên phảng phất liên miên bất tuyệt một dạng kỳ nhân súng bắn chim tay mỗi giây chung đều có người bị bắn trúng ngã xuống. Những thứ này kỳ nhân súng bắn chim tay trên người chỉ có một bộ thống nhất thanh quân chế phục, căn bản không có mặc áo giáp. Ở mưa tên ném chiếu xuống dĩ nhiên là chết gối tịch. Ở mưa tên sát thương xuống, đợt thứ hai hỏa lực đồng loạt trở nên lơ là đứng lên, chờ đến vòng thứ ba hỏa lực đồng loạt lúc, tiếng súng đã bắt đầu trở nên phân tán. Nhét vào đạn dược kỳ nhân súng bắn chim tay ánh mắt kinh hoàng nhìn chung quanh cùng không trung không ngừng hạ xuống mũi tên, chân tê dại tay run, căn bản là không có cách hữu hiệu hoàn thành nhét vào. Rất hiển nhiên, trang này đối xạ bên trong, kỳ nhân súng bắn chim tay hoàn toàn thất bại. Cũng không lâu lắm, hàng trước kỳ nhân súng bắn chim tay liền lui về đội ngũ chính giữa, tay cầm trường thương mặc nhẹ áo giáp kỳ nhân sĩ binh phủ hiện ra thân hình. Bọn họ so với chỉ có thanh quân chế phục kỳ nhân súng bắn chim binh muốn gánh bắn nhiều. Hơn nữa những thứ này trường thương binh vừa xuất hiện, liền trực tiếp phát động công kích. 50 mét khoảng cách không tính thật xa. Mà đối diện Hán quân phương trận giáp sĩ hàng thứ nhất binh lính cũng sắp trường thương để nằm ngang, liều lĩnh xuống tới. Cùng lúc đó, thần xạ thủ rốt cuộc có thể nghỉ một chút cánh tay rồi, mũi tên vũ đình dừng hát. Mà một cổ khác kỳ nhân súng bắn chim thủ tắc ở thanh quân hai cánh bên trong nổi lên đi ra, thành tiểu đoàn hướng hai bên chạy bộ tới trước, đang cùng Hán quân quân chủ lực trận mặt bên góc nghiêng tập thể xoay người, tiểu đoàn biến hóa hàng ngang. Lĩnh đội kỳ nhân sĩ quan rút ra đao chỉ huy gân giọng hô to, dự bị ba. Hàng thứ nhất phụ trách bắn súng bắn chim binh tiến lên trước một bước, bắt đầu chiết súng. Nhắm ba. Đốt ngòi lửa ở kỳ nhân súng bắn chim tay đầu vai suy suy vang dội, súng bắn chim tay con mắt đã đặt ở cháo môn vị trí. Bắn. Đoàng đoàng đoàng. Đế từ hai bên góc nghiêng chỉ đàn đem công kích trung phương trận giáp sĩ nhất thời tức mất một tầng, trên người bọn họ áo giáp không có đưa đến chút nào tác dụng. Bắn qua sau, hàng thứ nhất súng bắn chim tay vừa mới chuyển thân đem súng bắn chim giao cho người phía sau, trên bầu trời đột nhiên lần nữa bắt đầu rơi xuống mưa tên. Rất hiển nhiên, thân xạ thủ điều chỉnh so với thanh quân theo dự đoán nhanh hơn nhiều lắm. Trừ lần đó ra, song phương trường thương binh giao thủ cũng để cho thanh quân kỳ nhân trường thương thủ cảm thấy khiếp sợ. Cũng trước tiên liền bị chế trụ. Bình thường trường thương phương trận tỉ thí là đến gần sau, song phương nắm trường thương cách thương mâu vừa vặn thọc đâm địch nhân khoảng cách lẫn nhau đập hoặc là thọc đâm. Vì vậy, loại này phương trận tỉ thí thường thường là rất dài, dù sao song phương là tương đối ngừng lẫn nhau nắm trường mâu đối với thọt đối với đập. Về phần đón đỡ, ở rậm rạp chẳng chịt dừng thương trước mặt, may là võ lâm tông sư cũng vô lực xê dịch. Nhưng mà... Hán quân phương trận giáp sĩ lại giống như điện ảnh kịch trong bị nghệ thuật biến hóa chiến trường một dạng đỡ lấy trường mâu chưa từng có từ trước đến nay tiến lên, vô luận phía trước có bao nhiêu dừng thương đều không dừng lại bước chân. Trường thương vào thị tâm thanh liên tiếp nhớ tới, thanh quân trường thương binh trước tiên liền một ép, bởi vì đối phương hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp A. Tuy nói thanh quân trường thương binh không ít trường thương trên đều treo đầy thi thể, nhưng đối với mặt chảy nước rút bóng người cũng được công đem trường thương đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ. Song phương đụng nhau trong nháy mắt. Trước hai hàng binh lính tử trận vượt qua 8 phần 10. Thanh quân trường thương binh hàng sau binh lính nhất thời nhìn ngu, ở nơi này là đánh giặc, hoàn toàn là tự sát ta. Nhưng mà, Hán quân phương trận giáp sĩ bước chân lại không ngừng chút nào, phảng phất bọn họ không chết hết cũng sẽ không dừng lại công kích. Không ra ngoài dự liệu, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thanh quân trường thương phương trận liền bị trúng khoa, phần lớn thanh quân trường thương binh cũng không có bị đâm chết, nhưng bọn hắn lại tự đi lui về phía sau chỉ vì còn sống. Nhất Phương chưa từng có từ trước đến nay, Nhất Phương lui về phía sau lại thậm chí từ bỏ vũ khí mình, thắng bại đã định. Hãm trận tinh nhuệ là theo đuôi phương trận giáp sĩ tiếp tục công kích. Hai cánh kỳ nhân súng bắn chim tay là thật đối với phương trận giáp sĩ tạo thành không tiểu thương vong, nhưng không ngăn được phương trận giáp sĩ không quan tâm. Vô luận bao nhiêu người rót ở công kích trên đường, công kích thế đầu cũng không giảm chút nào. Không muốn sống quân đội mới là đáng sợ nhất. Trường thương kỳ binh bị bại sau, khoác giáp sáp la cả tinh nhuệ đỉnh đi lên. Không đợi gần sát, những thứ này khoác giáp kỳ nhân tinh nhuệ từ phía sau lưng hoặc bên hông móc ra đã sớm lắp xong tam nhãn hỏa súng, cách chính là hơn 10 thước khoảng cách hướng về phía phương trận giáp sĩ chính là một trận cuồng phún. Khói súng lần nữa bao phủ chiến trường, phương trận giáp sĩ công kích thế đầu vì đó mà ngừng lại. Không phải là những thứ này vận mệnh trò chơi tạo nên cỗ máy chiến tranh sợ hãi rồi, mà là bọn hắn công kích binh lính toàn bộ đều bị giết. Ở phía sau xếp hàng người không có điền vào hàng trước chống chỗ thời điểm, tự nhiên xuất hiện nhỏ nhẹ dừng lại. Chỉ tiếc, đường hồng chí binh trung quy là không nhiều, mặc dù có ước chừng 3.000 tên phương trận giáp sĩ, nhưng lại phút ở ba cái trong đại trận. Ba cái đại trận cũng ở đây không sai biệt lắm thời điểm cùng đối diện thanh quân triển khai kịch liệt đụng nhau. Lúc này nếu như đường hồng chí kéo ra cá nhân bảng, liền sẽ phát hiện phương trận giáp sĩ số lượng chính có thẳng tắp tuột xuống rơi, dù là lúc này ba cái thanh quân đại trận đều tại tháo chạy chính giữa. Trải qua từng vòng tam nhãn hỏa súng sau thử thách, phương trận giáp sĩ đã còn dư lại không nhiều, nhưng phía sau bọn họ còn có hãm trận tinh nhuệ. Về phần kỳ nhân súng bắn chí mình, là một lần nữa bị thần xạ thủ chế trụ, lần này cũng không có khoác giáp bộ đội che bảo vệ bọn họ rồi. Tay cầm hai tay đại kiếm hoặc độn khí hãm trận tinh nhuệ hung hăng với bắn xong rồi tam nhãn hỏa súng kỳ nhân sáp lá cả tinh nhuệ đụng vào nhau. Giao thủ một cái. Những thứ này kỳ nhân khoác giáp tinh nhuệ cũng biết trước mặt trưởng thương kỳ binh vì sao bị bại nhanh chóng như vậy rồi, đám này hán quân đều là không muốn sống người điên. Mấu chốt nhất là, bọn họ vũ khí cùng áo giáp rất là hoàn mỹ, không có hỏa khí phá vỡ chật vật, chỉ có thể sử dụng đột khí, hơn nữa những người này cái nhân vũ nghệ cũng không yếu. Vì vậy, kỳ nhân khoác giáp sáp lá cả tinh nhuệ giống vậy bị không muốn sống hán quân hãm trận tinh nhuệ để đánh. Phía sau tắt vải làm tướng quân đã không biết nên nói cái gì. Rõ ràng toàn bộ binh chủng binh lực đều phải so với đối phương hùng hậu, tinh thần cũng rất cao, chung quy lại là vừa đối mặt liền ở hạ phong. Số lớn súng bắn chim binh bị đối diện thần xạ thủ đánh tan, vô luận là trung quân hay là hai bên lưỡng quân đại trận, đều tại cùng hán quân chống lại sau trở nên lảo đảo muốn ngã. Chương 153, ngàn viên vận mệnh tiền. Thanh quân sở dĩ không có trước tiên tan vỡ, không là bởi vì bọn hắn có nhiều dũng cảm, có thể ở không sợ chết hán quân tấn công xuống cắn răng kiên trì. Mà là bởi vì thanh quân nhiều người, trận hình rắn chắc, cho nên có càng nhiều sinh lực quân kéo lại hán quân lực trùng kích đo. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều kỳ nhân sĩ binh bị đánh băng, hán quân ở thương vong hơn nửa lúc, rốt cuộc đánh sụp thanh quân cuối cùng ý chí chống cự. Trong lúc ở chỗ này, muốn ngăn cơn sóng dữ tắt vải làm tướng quân phái ra trong tay cuối cùng một nhánh đội kỵ binh, cũng là tối kỵ binh tinh nhuệ đội. Chi kỵ binh này đội cùng đường hồng chí đã sớm chuẩn bị xong, lấy 100 tên giáp trang trọng kỵ là đầu mũi tên. Gần 2.000 tên công kích thương kỵ binh làm chủ thể hán quân xung phong một cái cho đánh tan, sau đó qua lại công kích hai lần đánh tan hoàn toàn. Chẳng qua là, đường hồng chí không nghĩ tới những thứ này thanh quân kỵ binh hỏa khí trang bị tỷ số vượt qua tưởng tượng, từng cái kỳ nhân kỵ binh trên người cũng có một thanh tam nhãn hỏa súng cùng một cái toại phát tay súng. Kết quả đảm đương đầu mũi tên 100 tên giáp trang trọng kỵ trên người trọng giáp căn bản không đưa đến tác dụng gì đã bị đánh rồi cái nát bét, kỳ nhân tinh duệ đội kỵ binh cũng có nhanh 2.000 người. Dù sao thanh quân là lấy kỵ binh phát ra, hơn nữa Hắc Long Giang lưu khu vực là biên cương quân trấn nơi, kỵ binh tỷ lệ có thể được nhất định bảo đảm. Vì vậy, 100 tên giáp trang trọng kỵ đang thắng đắc thắng lợi nhuận sau, không có người nào còn sống sót, toàn bộ đều chết ở chỉ đàn bên dưới. Trận này kỵ binh tỷ thí đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân mặc dù thắng, nhưng lại cho đường Hồng Chí để lại thật sâu ấn tượng, cho tới đường Hồng Chí ở phía sau tới tác chiến bên trong hoàn toàn buông tha giáp trang trọng kỵ. Thời đại thay đổi. Dĩ vãng vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong binh chủng, ở súng pháo trước mặt phản ngược lại thành mục tiêu sống. Ba cái thanh quân đại trận liên tiếp bị bại sau, tắt vải làm tướng quân hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Đem toàn bộ thanh quân hỏa pháo tự hủy. Tắt vải làm tướng quân biết, Hắc Long Giang lưu khu vực xong rồi, nhưng Thanh Quốc còn có rộng lớn vô biên lãnh thổ, Hán quân cùng Thanh Quốc chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắc Long Giang hành tỉnh tài nguyên thiếu thốn, thủ công nghiệp ước bằng không, cơ hồ toàn bộ quân lực vật liệu đều dựa vào phía sau tiếp tế. Ở Hắc Long Giang hành tỉnh trong thành chỉ có thể tự sinh chỉ có một chút vũ khí lạnh mà thôi, ngay cả thông thường nhất tối cơ bản hắc hỏa dược đều không cách nào làm được đại quy mô sinh sản. Không có lý do gì khác, Thanh Quốc không cho phép biên cương nơi nắm giữ đại quy mô thủ công căn cứ sản xuất. cái này dị thế giới Thanh Quốc còn không có tiến vào cách mạng công nghiệp, năng lực sản xuất vẫn dừng lại ở nhân lực làm chủ tay công tác phường bên trên. Bất quá Thanh Quốc đã hiểu tập trung sản xuất và phân công sinh sản tầm quan trọng, hơn nữa thủy lực tài nguyên lợi dụng, Thanh Quốc năng lực sản xuất ở thời đại phong kiến tuyệt đối là đứng đầu tài nghệ. Thanh Quốc bởi vì là rất ít người thống trị đa số người quốc độ, một mực đều có một loại cảm giác nguy cơ, cho nên ở hoạch định quân công sinh sản địa vực thời điểm, tình nguyện gia tăng chuyển vận ra vốn, cũng phải đem quân công căn cứ sản xuất đặt ở bị trọng binh canh giữ thủ phủ thành lớn chính giữa. Đừng nói biên cương đất, cho dù là đến gần biên cương tỉnh cũng không có đại hình tập trung thức quân công căn cứ sản xuất. Vì vậy, Tắt Vải làm tướng quân biết, chỉ cần hắn đem nhóm này hỏa pháo hủy diệt, Hán quân đem cũng không còn cách nào đạt được hỏa pháo, trừ phi đối diện Hán quân thống soái có thể giống như biến hóa binh lính một dạng vô căn cứ biến hóa ra hỏa pháo tới. Nếu như thật phát sinh như vậy tình huống, nói rõ là ngày muốn mất Đại Thanh, cũng sẽ không là Tắt Vải làm tướng quân có thể ngăn cản. Trên thực tế, hắn truyền đạt cái này quân lệnh phòng trừng cũng là cuối cùng một đạo rồi. Trận chiến này bại vong sau, toàn bộ Hắc Long Giang lưu khu vực lại cũng không tìm ra một nhánh có thể đối kháng Hán quân đội ngũ, kỳ nhân nếu như không muốn bị Hán quân biến thành quân nô, chỉ có thể một đường hướng nam chạy trốn. Để cho Tắt Vải làm tướng quân cảm thấy vui vẻ yên tâm là, Thanh Quốc xưa nay coi trọng biên quan quân vụ, đặc biệt là có thú nhân Vương Đình uy hiếp Bắc Cương, Hắc Long Giang lưu khu vực chẳng qua là đạo thứ nhất phòng tuyến, phía sau còn có hai cái hành tỉnh trải rộng số lớn quân trấn cùng kỳ binh. Thanh Quốc thống trị cương vực thật sự là quá lớn. Lớn đến mức bỏ mấy cái hành tỉnh cũng sẽ không thương cân động cốt mức độ. Tự hủy toàn bộ hỏa pháo sau, Tắt Vải làm tướng quân mang theo còn sót lại kỵ binh đi vòng vèo đạc Trần Thành. Không phải là Tắt Vải làm tướng quân cố ý từ bỏ bộ tốt, mà là Hán quân đội kỵ binh quá mức sắc bén, bộ tốt căn bản không chạy khỏi, Tắt Vải làm tướng quân lưu lại đội kỵ binh cản ở phía sau căn bản không ngăn được Hán quân kỵ binh. Hán quân kỵ binh đấu pháp Tắt Vải làm tướng quân đã chính mắt thấy qua, với những bộ tốt đó như thế đều là không muốn sống chủ. Ngoại trừ ở tiếp tục địch trước bị hỏa khí sát thương không ít người bên ngoài, đối trùng chính giữa hoàn toàn là thiên về một bên tình thế. Chiến đấu và đuổi giết một mực kéo dài đến sắc trời hoàn toàn đen xuống mới kết thúc, trên chiến trường chỉ là tù binh Đường Hồng Chí liền thu hẹp hơn 3.000 người. Những người này cùng trước kỳ nhân quân nô lại bất đồng, tất cả đều là khỏe mạnh trẻ trung. Bất quá trên chiến trường người chết so với tù binh phải nhiều, này dĩ nhiên là bởi vì kỳ binh chống cự quá mức bất hảo. Kỳ nhân cùng người Hán cấp bậc mâu thuẫn sớm đã sâu tận xương thủy, đại đa số kỳ binh đều lo lắng bị bắt làm tù binh sau sẽ bị người Hán hành hạ đến chết, cho nên chạy trốn vô vọng sau, cũng ôm giết một cái không đối lý thái vây còn đấu, quả thực cho Hán quân tạo thành không tiểu thương vong. Chiến đấu hoàn toàn sau khi kết thúc, Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng, thấy thảm thiết tử trận giá không khỏi trầm mặt xuống. 100 tên giáp trang trọng kỵ một cái không còn lại, 3.000 tên hàng trước phương trận giáp sĩ tử trận hơn nữa, chỉ còn lại 1.293 người. 1.900 tên công kích thương kỵ binh cũng tổn thất không nhỏ, tử trận mấy trăm, còn lại 1.356 tên. Hãm trận tinh nhuệ là cuối cùng đuổi giết chủ lực một trong, ở kỳ nhân tàn binh quyết tử phản kháng xuống, hao tổn hơn ngàn người, chỉ còn lại 895 tên. Ngay cả tương tự phụ trợ binh cung kỵ binh cũng có tổn thất, 1.000 tên cung kỵ binh còn lại 888 tên. Công thành khí giới binh bởi vì không có lên tràng, không có hao tổn. Thân xạ thủ mặc dù là chủ yếu phát ra hỏa lực, nhưng cũng không có với quân địch chính diện đụng nhau, tổn thất cũng rất nhỏ, chỉ chết mấy chủ, còn thừa lại 231 hai tên. Thần xạ thủ chết tuy ít, nhưng Đường Hồng Chí cũng đã đem bọn họ loại bỏ chủ chiến binh loại. Theo đối địch số lần tăng nhiều cùng đối với tù binh thẩm vấn, Đường Hồng Chí đã biết được, Thanh Quốc là một cái đúng với danh đại vật bác quốc gia, cũng là chân chính ý nghĩa châu Á bá chủ. Chỉ là trực thuộc thống trị địa khu liền bao gồm toàn bộ Đông Á, Trung Á những thứ kia nước nhỏ cũng đúng Thanh Quốc run lẩy bẩy. Nói cách khác, cái thế giới này Thanh Quốc vượt xa Đường Hồng Chí vốn là cái thế giới kia trong lịch sử mục nát trụy lạc Thanh Quốc. Đương nhiên, cái thế giới này Thanh Quốc thống trị địa vực rộng lớn như vậy, căn cơ châm sâu như vậy, chủ nếu là bởi vì Thanh Quốc đối với người Hán quản khống cùng nô dịch càng hoàn toàn nghiêm khắc. Ở trên cao 100 triệu người Hán mồ hôi và máu xuống, Thanh Quốc mới có như thế quốc lực, nếu không lời nói, dựa vào mấy triệu kỳ nhân, dù là nhà nhà đều là võ sĩ giai cấp cũng không khả năng trở thành châu Á bá chủ. Ở Đường Hồng Chí kiểm tra thương vong thời điểm, vận mệnh trò chơi nhắc nhở khung đột nhiên bắn ra. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ lần đầu đánh bại hơn 10.000 quân địch, đạt được thành tựu khen thưởng 1.000 mai vận mệnh tiền. Thành tựu này duy nhất, lại sau này đã không còn đánh bại quân địch thành tựu khen thưởng. Chương 154, Hỏa dược thời đại. 1.000 mai vận mệnh tiền, phần thưởng này không khỏi cũng quá phong phú đi. Đường Hồng Chí ở quét nhìn đến cuối cùng câu kia sau này đã không còn chiến dịch thắng lợi khen thưởng thành tựu sau, không khỏi thư thái. Đúng như dự đoán, giống vậy thành tựu khen thưởng đạt được phương thức, không thể nào không hạn chế quét xuống. 1000 này mai vận mệnh tiền hẳn đã là vận mệnh trò chơi cấp cho cực hạn. Bất quá Đường Hồng Chí đã rất hài lòng. Bởi vì có 1000 này mai vận mệnh tiền, ý nghĩa Đường Hồng Chí có thể tấn thăng thời đại. Sau đó, Đường Hồng Chí mở ra cá nhân bảng, trước tiêu phí 10 điểm vận mệnh tiền đem người cuối cùng thời đại đồ sắt cấp 3 binh thuẫn chiến duệ sĩ cho thắp sáng. Lúc này, toàn bộ thời đại đồ sắt binh chủng đều đã bị điểm phát sáng, Đường Hồng Chí thu được tấn thăng thời đại tư cách. Từ Thanh Quốc trình độ khoa học kỹ thuật đến xem, cái này thì ý nghĩa tòa thành trì kia trình độ khoa học kỹ thuật đem sẽ tăng lên đến cùng trước mặt dị thế giới giống vậy cấp bậc. Đối với nắm giữ phần mềm hoặc Đường Hồng Chí mà nói, khoa học kỹ thuật tăng lên tới cùng một trình độ, chinh phục con đường không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng dễ dàng. Đường Hồng Chí tiêu phí 200 mai vận mệnh tiền tấn thăng thời đại sau, lập tức nhận được một cái nhắc nhở khung. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ đem thời đại đồ sắt tấn thăng đến hỏa dược thời đại. Vận mệnh trò chơi đối với nên thế giới ăn mòn mò tới ngưỡng cửa. Vì vậy, hỏa dược thời đại binh chủng vô cấp bậc hạn chế, toàn bộ hướng vận mệnh sứ đồ cởi mở. Tình hình rõ ràng mời tự đi kiểm tra cá nhân bảng. Đường Hồng Chí sau khi nhìn, lập tức kéo ra đổi mới sau cá nhân bảng. Tên họ, Đường Hồng Chí. Chủng tộc, nhân tộc. Thành trì, hỏa dược thời đại. Có thể chiêu mộ, súng kiếp dân binh. Đợi thắp sáng binh chủng, tuyến hàng bộ binh, nhẹ bộ binh, ném đàn binh, khinh kỵ binh, thương kỵ binh, long kỵ binh, ném đàn kỵ binh, 6 tờ HUNG pháo giã chiến, 12 tờ HUNG pháo giã chiến. Lực lượng, nam. Bén nhạy, nam. Thể chất, 6. Tinh thần, nam. Cảm giác, nam. Thiên phú, vận mệnh sứ đồ, không cần thanh toán bất kỳ quân lương cùng tân thiếp. Chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất. Đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí 5 giữ, thông hiểu đạo lý. Đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành. Lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo. Vận mệnh tiền, 790. Phẩm giai, 2 cấp sơ kỳ. Trạng thái, khỏe mạnh. Anh hùng đơn vị, vô. Trò chơi binh lính, 333 tên hưng dũng, 231 2 tên thần xạ thủ, 456 tên công thành khí giới binh. 888 tên cung kỵ binh, 895 tên hãm trận tinh nhuệ, 1356 tên công kích thương kỵ binh, 1293 tên phương trận giáp sĩ. Chú thích, người đang ở đây chinh phục nhất định địa khu sau, có thể tự động đạt được anh hùng đơn vị, từng cái binh chủng chiêu mộ giá tiền là 100 người một quả vận mệnh tiền, hỏa pháo giá tiền là 1 môn 1 quả tiền của trò chơi. 6 tờ HUNG pháo giã chiến cùng 12 tờ HUNG pháo giã chiến chiêu mộ giá cả như thế. Hữu tình nhắc nhở, 12 tờ HUNG pháo giã chiến uy lực cùng xạ trình mặc dù cao hơn nhiều 6 tờ HUNG pháo giã chiến, nhưng di động bất tiện, mời vận mệnh sứ đồ tự đi cân nhắc. Vô luận là thắp sáng binh chủng giá cả hay lại là chiêu mộ giá cả cùng trước cũng không khác nhau gì cả, chẳng qua là tấn thăng hỏa dược thời đại cần thiết vận mệnh tiền không còn là 200 mai, mà là ở thắp sáng toàn bộ binh chủng sau đó mới thêm 1000 mai vận mệnh tiền. Xem ra, thời đại tiếp theo mang đến biến hóa sẽ là với cái thế giới này sinh ra nghiền ép ưu thế. Dù sao bây giờ ta không cách nào thông qua đánh giặc đạt được vận mệnh tiền chỉ càng ngày sẽ càng thiếu thốn. Bất quá có hỏa khí binh chủng sau, đối với thượng thanh quân không thể nghi ngờ sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Đường Hồng Chí quét mắt binh chủng số lượng sau, trực tiếp dùng 90 mai vận mệnh tiền đưa bọn họ toàn bộ thắp sáng. Ngược lại Đường Hồng Chí ở thăng cấp thời đại trước đều cần thắp sáng, mà hắn bây giờ vận mệnh tiền đầy đủ, không cần che che giấu giấu. Về phần nguyên hữu súng kiếp dân binh, Đường Hồng Chí là tuyệt sẽ không tiêu phí quý báu vận mệnh tiền đáp lời chiêu mộ. Ta còn dư lại 700 mai vận mệnh tiền, nói cách khác ta còn cần toàn đủ 300 mai vận mệnh tiền mới có thể tấn thăng đến công nghiệp thời đại. Xem ra ta là thời điểm đối với Hắc Long Giang lưu khu vực người Hán nông nô tiến hành tổ chức. Dọn dẹp chiến trường sau ngày thứ hai, Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc đại quân đã tới tụ mãn thanh quân tản binh Đạc Trần Thành. Lúc này, đầu tường thanh binh đối mặt Hán quân lúc, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Đường Hồng Chí cũng không khách khí. Hắn biết bây giờ Đạc Trần trong thành quân vô chiến đấu tâm, binh lực đơn bạc, căn bản không phòng giữ được, bọn họ không có đầu hàng đơn giản cũng là bởi vì đã làm tốt chết trận chuẩn bị tắt vải làm muốn tiêu hao nhiều hơn chính mình thôi. Tin tức này không khó hỏi thăm, bắt mấy cái từ Đạc Trần trong thành trốn ra được người liền có thể biết. Tắt vải làm tướng quân mang theo bại binh trở về thành sau, lập tức phong tỏa tứ môn, không nghe dưới quyền tướng quân khuyên, khư khư cố chấp muốn cùng Đạc Trần thành cùng chết sống. Dựa theo Thanh Quốc luật pháp, trước trận kia sau khi đại bại, Tắt Vải Làm làm thống soái bị hạ ngục là sớm muộn sự tình, bây giờ Tắt Vải Làm tử thủ tất phá không thể nghi ngờ Đạc Trần Thành, đơn giản liền là muốn tự lựa chọn chết trận mà thôi. Chỉ bất quá, tắt vải làm tướng quân ôm quyết chí chết không có nghĩa là những người khác nhờ như vậy à. Đặc biệt là ở số lớn bị Đường Hồng Chí thu nạp và tổ chức thanh quân tù binh xuất hiện ở Đạc Trần bên ngoài thành sau khi thủ quân thanh quân thấy đầu hàng Hán quân sau không có chịu khổ chu diện, hơn nữa Đường Hồng Chí cố ý phái ra từng nhóm thanh quân tù binh thay phiên lên thành xuống hô đầu hàng, vốn cũng không có bao nhiêu chiến binh Đạc Trần trong thành quân sĩ càng không có thủ thành quyết tâm. Đường Hồng Chí cho ra đãi ngộ tốt vô cùng, chỉ cần bọn họ đầu hàng, bên trong thành kỳ nhân cũng không cần bị sung mãn vào quân ô. Kết quả, ngắn ngủi hai ngày, Đạc Trần trong thành liền buộc phát binh biến, tắt vải làm tướng quân bị đầu hàng tướng sĩ chém sọ đầu hiến tặng cho Đường Hồng Chí. Kỳ nhân cũng là người, ở sinh tử trước mặt, bọn họ và người Hán không khác nhau gì cả. Quốc gia đại nghĩa là xây dựng ở trước thắng lợi nói xuống. Đường Hồng Chí vì chinh phục sự nghiệp cũng thực hiện chính mình lời hứa, không có đem đẩy thành kỳ nhân ra quyến cách trước làm quân ô, bất quá những thứ kia kỳ nhân khỏe mạnh trẻ trung lại không có bỏ qua cho. Thứ nhất, Đường Hồng Chí lo lắng những thứ này kỳ nhân khỏe mạnh trẻ trung sẽ tự mình đem về thành quân khu khống chế lần nữa nhập ngũ. Thứ hai, Đường Hồng Chí yêu cầu miễn phí sử dụng khỏe mạnh trẻ trung nhân công tới vì chính mình đại quân phục vụ. Vì vậy, cả thành kỳ nhân gia quyến mặc dù không có trở thành quân ô, lại trở thành Đường Hồng Chí lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác kỳ nhân khỏe mạnh trẻ trung cùng những tù binh đó tiền đặt cuộc. Vì thế, Đường Hồng Chí còn cố ý phái người tiến hành giám định, có gia quyến khống chế trong tay Hán quân kỳ nhân tù binh cùng khỏe mạnh trẻ trung sắp xếp quản chế lỏng lẻo quân nhu quân dụng doanh chính giữa. Những thứ kia nhưng một thân, là sắp xếp tương tự hình đồ doanh tiền phong trong trại nghiêm ngặt trông chừng. Sau đó, Đường Hồng Chí tiêu phí 100 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 10.000 tên tuyến hàng bộ binh, tiêu phí 100 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 10.000 tên dầu cao vạn kim một loại long kỵ binh. Long kỵ binh không có nghĩa là bọn họ tọa kỵ là long, chỉ là tinh nhuệ cưỡi mã bộ binh. Bọn họ vừa có thể lấy ở trên ngựa phát động công kích, cũng có thể xuống ngựa tạo thành tuyến hàng bộ binh bắn trận địa. Bởi vì bọn họ sức linh động mạnh, có thể ở trên chiến trường di chuyển nhanh chóng đến địch nhân chỗ bạc nhược xuống lập tức tiến hành bắn, chờ đến địch nhân sau khi phản ứng, lại có thể cưỡi ngựa chạy trốn. Trừ lần đó ra, long kỵ binh chấp hành điều tra thám báo nhiệm vụ cũng không tệ, vì vậy, loại này binh chủng hoàn toàn là dầu cao vạn kim một loại tồn tại. Những bộ đội này chủ yếu là Đường Hồng Chí dùng để khống chế cùng giải phóng Hắc Long Giang lưu khu vực, cho nên còn lại binh chủng tạm thời không có chiêu mộ. Dù sao binh lính chiêu xuất tới đều phải cần ăn cơm. Chương 155, quân hộ chế độ. Đặc Trần Thành biến cố đã nói rõ Hắc Long Giang lưu khu vực kỳ nhân quân tâm tăng tẫn. Bọn họ tự gia nhân biết chuyện nhà mình, biết đã không có bộ đội có thể với Hán quân chống cự, hơn nữa Đường Hồng Chí hứa ra đảm bảo kỳ tính mệnh tài vật cam kết, kỳ các binh lính tự nhiên không có khẳng khái bị chết giác nộ. Tắt vải làm tướng quân cùng tầng dưới chốt kỳ binh bất đồng, tắt vải làm tướng quân loại này trọng thần gia quyến cũng sẽ ở lại kinh sư bên trong, tự nhiên không thể phản, coi như là tự sát cũng không thể đầu hàng. Bất quá phía dưới kỳ binh thậm chí còn sĩ quan cũng chưa có loại này bận tâm, nhà bọn họ quyến cũng ở này mảnh nhỏ trên đất. Bọn họ vốn là thành quốc đối với này mảnh nhỏ thổ địa thống trị căn cơ. Nếu như Đường Hồng Chí nhất định phải giết chết bọn họ, những thứ này kỳ binh tự nhiên chỉ có thể trốn vào khe núi trong ránh chống lại rốt cuộc, đánh một trận thất bại trị an chiến đấu. Nhưng bây giờ mà, liền không cần phải làm vậy rồi. Đây chính là từ cổ chí kim triều đình đều thích chiêu an nguyên nhân, làm như vậy là tối tiết kiệm giá vốn phương thức. Giết người phóng hỏa được chiêu an khả không phải là một câu nói đùa, mà là một loại lịch sử trạng thái bình thường. Chỉ bất quá, kỳ binh đầu hàng là đang ở đã chiến bại điều kiện tiên quyết, sẽ không thụ đến ưu đãi, không bị cách chức làm quân nô đã là to lớn ân huệ. Sau đó, Đường Hồng Chí 10.000 tên long kỵ binh cùng 10.000 tên tuyến hàng bộ binh tản ra đi, toàn bộ Hắc Long Giang lưu khu vực ở ngắn ngắn không đến thời gian một tháng liền toàn cảnh giải phóng. Hơn nữa không có phát sinh cái gì chiến đấu. Tuyến hàng bộ binh sử dụng đều là toại phát súng, so với thanh quân súng bắn chim tân tiến cũng không phải là một đinh một chút, vô luận là xạ trình hay lại là tốc độ bắn cùng trong uy lực, đều không phải là súng bắn chim có thể so sánh với. Mà long kỵ binh thật ra thì liền là nhanh cơ động tuyến hàng bộ binh, mặc dù long kỵ binh cũng có thể dùng mã tấu liều chết xung phong, nhưng bọn hắn chúng quy không phải là chuyên nghiệp, chính diện đối trận không phải vạn bất đắc dĩ dùng khinh kỵ binh liều chết xung phong hiệu quả cũng so với long kỵ binh mạnh hơn. Nhưng mà, long kỵ binh làm lên việc vặt tới lại hết sức thuận tay. Hắc Long Giang toàn cảnh được giải phóng đồng thời, bị chen ép người Hán cũng biết Đường Hồng Chí danh tiếng, Hán Vương gọi truyền khắp toàn bộ Hắc Long Giang, cũng nhanh chóng chạy hướng Thanh Quốc kinh sư. Giải phóng sau khi, Đường Hồng Chí chuyện thứ nhất chính là thành lập thật chính thống trị chính quyền. Bởi vì tài chính khó khăn, Đường Hồng Chí hấp thụ Thanh Quốc thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ. Tại giải phóng người Hán bên trong bắt đầu chọn nguyện ý nhập ngũ đinh tráng. Mà Đường Hồng Chí cũng bắt đầu chính thức đối ngoại gọi là Hán Vương, ngồi nhìn giải phóng người Hán cấp bậc danh tiếng. Đây đối với Đường Hồng Chí mà nói nhưng là một khoản to lớn chính trị tư bản, Thanh Quốc biên giới chỉ là thống kê trong danh sách người Hán liền siêu qua một cái trăm triệu, Đường Hồng Chí tự xưng Hán Vương đem giải phóng người Hán làm vì chính mình chính trị cương lĩnh sau, thiên nhiên liền có thể thu được này 100 triệu người Hán ủng hộ cùng hảo cảm. Ở Thanh Quốc làm quan Hán nhân tinh anh trung quy là số ít, đại đa số Hán người hay là đang bị chèn ép cuộc sống khổ trong. Chỉ bất quá, cái thế giới này truyền tin kỹ thuật phi thường rơi ở phía sau, Thanh Quốc rất dễ dàng liền phong tỏa Đường Hồng Chí ban bố chính trị cương lĩnh, đem định tính làm một cổ hung tàn nông dân khởi nghĩa quân. Ngay cả Đường Hồng Chí có thể y sa ác đậu thành binh bản lĩnh cũng che giấu đi, vì để tránh cho Thanh quân chính giữa sinh ra khủng hoảng. Đồng thời, kinh sư bắt đầu rút ra điều chỉnh đông bắc địa khu biên quân, còn tăng thêm hơn 10.000 bát kỳ cấm quân đi Hắc Long Giang lưu khu vực. Bát kỳ cấm quân là Thanh Quốc thiên tử thân quân, thật ra thì chính là cận vệ quân. Thanh Quốc dùng võ dựng nước, bát kỳ cấm quân còn lâu mới có được đến trụy lạc mục nát mức độ, hơn nữa thường thường sẽ có nông dân khởi nghĩa luyện tay, sức chiến đấu hay là có. Đương nhiên, cụ thể có nhiều có thể đánh cũng không biết. Bất quá bát kỳ cấm quân vũ khí trang bị đương kim toàn bộ Thanh Quốc tiên tiến nhất. Bọn họ trang bị Thanh Quốc một mực nghiêm mật quản khống không có nhóm lớn đo sinh sản chế tạo toại phát súng. Không tệ, Đường Hồng Chí cũng không biết, hắn chẳng qua là thấy được dị thế giới Thanh Quốc một góc, cái thế giới này khoa học kỹ thuật thời đại không chỉ có riêng chỉ có súng bắn chim. Thanh quân sở dĩ không có trang bị toại phát súng mà là trang bị súng bắn chim, thứ nhất là bởi vì thay đổi quần áo vũ khí mới yêu cầu một số tiền lớn, Thanh Quốc cao tầng cảm thấy không cần phải. Thứ hai là bởi vì Thanh Quốc đã trở thành Đông Á bá chủ. Trung quanh căn bản không có khả năng uy hiếp Thanh Quốc tồn tại, ngay cả vũ bị tân tiến Tây Dương hạm đội đều bị Thanh Quốc cho đuổi đi. Tự nhiên làm theo, Thanh Quốc thì không cần cho toàn bộ quốc quân đội thay đổi quần áo toại phát súng. Phải biết, cái thế giới này Thanh Quốc trong danh sách quân chính quy ước chừng trên 1 triệu. Dù sao ở Thanh Quốc ngoại trừ kỳ binh bên ngoài, còn có Mông Cổ bộ đội cùng Đông Di binh lính. Bất quá Thanh Quốc vì phòng bị lần nữa cuốn tới Tây Phương cường quốc, vẫn dùng vũ khí tân tiến đem bắt kỳ cấm quân cho vũ trang đứng lên. Thanh Quốc cùng Tây Phương cường quốc đã giao thủ, biết bọn họ mặc dù vũ khí tân tiến nhưng dân số ít, hơn nữa quốc gia mọc như rừng chiến loạn không ngừng, Tây Á còn có châu Á một cái khác đại cường quốc Osman đế quốc. Vì vậy, Thanh Quốc cao tầng tự giác chỉ cần có một mực đội mạnh trang bị vũ khí tân tiến cũng đủ để phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Đường Hồng Chí rất nhanh thành lập chính mình Hán Vương chính phủ. Bởi vì Đường Hồng Chí chủ yếu dựa vào phụ tá tiến hành thống trị, cho nên bị ngoại giới xưng là Hán Vương Mạc Phủ. Đường Hồng Chí đối với kỳ nhân xử trí rất đơn giản, đưa bọn họ bên trong khỏe mạnh trẻ trung lựa ra tạo thành đặc biệt kỳ nhân doanh, gia quyến là tính vào một mảnh khu không người, nơi đó có không đều phân đi ra đồng ruộng cung bọn họ sinh hoạt. Đối với người Hán là chia làm quân hộ cùng dân hộ. Quân hộ dĩ nhiên chính là nguyện ý xuất binh đi theo Hán Vương đánh thiên hạ, từ nay về sau tử con cháu tôn đều phải đầu quân đánh giặc. Bất quá quân hộ có thể được dân hộ có thể bắt được gấp 3 điển sản ruộng đất. Đồng thời, quân hộ không cần gánh vác chính phủ thuế phú. Chỉ cần cấp dưỡng quân hộ con em lính giáp khí giới cùng nhập ngũ chi tiêu liền có thể. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm đi quân lương. Dân hộ chính là Hán Vương Mạc Phủ sau này chủ yếu thuế phú nguồn. Đường Hồng Chí cách làm không thể nghi ngờ tăng lên quân hộ địa vị xã hội. Cũng không cần gánh vác phú thuế vừa có thể bắt được càng nhiều điển sản ruộng đất, thấy thế nào cũng còn mạnh hơn dân hộ ra rất nhiều. Hơn nữa quân tổ đạ sinh không phải mua bán, sẽ có được Hán Vương Mạc Phủ che chở. Dân hộ điển sản ruộng đất là không có gì bảo đảm. Có thể đoán được, theo thời gian đưa đẩy, ắt sẽ có dân hộ phá sản buôn bán điền sản ruộng đất, cuối cùng trở thành tá điền. Chỉ bất quá, Đường Hồng Chí sẽ không cân nhắc tương lai lâu dài sự tình, hắn yêu cầu là bây giờ lập tức đạt được một nhóm binh nguyên cùng dân chúng ủng hộ. Người Hán quân hộ rất nhanh thì là Đường Hồng Chí cung cấp số lớn dân binh, ở địa phương bên trên thành lập một bộ đầy đủ trị an hệ thống. Điều này làm cho Đường Hồng Chí không cần ở chia quân phòng thủ các nơi. Đồng thời, Đường Hồng Chí còn nghĩ khoa cử tuyển chọn quan chức quyền lợi đặt ở quân hộ chính giữa. Quân hộ cũng không phải là toàn bộ gia con cháu cũng đầu quân, nếu như làm như vậy lời nói, quân tổ đã mâu ai đi canh tác. Vì vậy, quân hộ bên trong ngoại trừ đầu quân làm lính nhóm người bên ngoài, những người khác còn có thể tham gia khoa cử làm quan. Một ít suy nghĩ linh quang người Hán rất nhanh thì minh bạch quân hộ mới là Hán Vương Mạc Phủ xuống vừa đắc lợi ích người, trong tương lai quân hộ nhất định sẽ dần dần áp chế dân hộ. Sự thật cũng quả thật như thế. Khoa cử con đường đối với dân hộ hạn chế, tương đương với diệt sạch dân hộ tiến vào quyền lợi giai cấp cơ hội. 155 quân hộ chế độ. Đặc Trần Thành biến cố đã nói rõ Hắc Long Giang lưu khu vực kỳ nhân quân tâm tăng tẫn. Bọn họ tự gia nhân biết chuyện nhà mình, biết đã không có bộ đội có thể với Hán quân chống cự, hơn nữa Đường Hồng Chí hứa ra đảm bảo kỳ tính mệnh tài vật cam kết, kỳ các binh lính tự nhiên không có khẳng khái bị chết giác ngộ. tắt vải làm tướng quân cùng tầng dưới chót kỳ binh bất đồng, tắt vải làm tướng quân loại này trọng thần gia quyến cũng sẽ ở lại kinh sư bên trong, tự nhiên không thể phản, coi như là tự sát cũng không thể đầu hàng. Bất quá phía dưới kỳ binh thậm chí còn sĩ quan cũng chưa có loại này bận tâm, nhà bọn họ quyến cũng ở này mảnh nhỏ trên đất, bọn họ vốn là thành quốc đối với này mảnh nhỏ thổ địa thống trị căn cơ. Nếu như Đường Hồng Chí nhất định phải giết chết bọn họ, những thứ này kỳ binh tự nhiên chỉ có thể trốn vào khe núi trong ránh chống lại rốt cuộc, đánh một trận tất bại chỉ an chiến đấu. Nhưng bây giờ mà, liền không cần phải làm vậy rồi. Đây chính là từ cổ chí kim triều đình đều thích chiêu an nguyên nhân, làm như vậy là tối tiết kiệm giá vốn phương thức. Giết người phóng hỏa được chiêu an khả không phải là một câu nói đùa, mà là một loại lịch sử trạng thái bình thường. Chỉ bất quá, kỳ binh đầu hàng là đang ở đã chiến bại điều kiện tiên quyết, sẽ không thụ đến ưu đãi, không bị cách chức làm quân nô đã là to lớn ân huệ. Sau đó, Đường Hồng Chí 10.000 tên long kỵ binh cùng 10.000 tên tuyến hàng bộ binh tản ra đi, toàn bộ Hắc Long Giang lưu khu vực ở ngắn ngắn không đến thời gian một tháng liền toàn cảnh giải phóng. Hơn nữa không có phát sinh cái gì chiến đấu. Tuyến hàng bộ binh sử dụng đều là toại phát súng. So với thanh quân súng bắn chim tân tiến cũng không phải là một đinh một chút, vô luận là xạ trình hay lại là tốc độ bắn cùng trong uy lực, đều không phải là súng bắn chim có thể so sánh với. Mà Long Kỵ binh thật ra thì liền là nhanh cơ động tuyến hàng bộ binh, mặc dù Long Kỵ binh cũng có thể dùng mã tấu liều chết xung phong, nhưng bọn hắn chúng quy không phải là chuyên nghiệp, chính diện đối trận không phải vạn bất đắc dĩ dùng khinh kỵ binh liều chết xung phong hiệu quả cũng so với Long Kỵ binh mạnh hơn. Nhưng mà, Long Kỵ binh làm lên việc vặt tới lại hết sức thuận tay. Hắc Long Giang toàn cảnh được giải phóng đồng thời, bị chen ép người Hán cũng biết Đường Hồng Chí danh tiếng, Hán Vương gọi chuyển khắp toàn bộ Hắc Long Giang, cũng nhanh chóng chạy hướng Thanh Quốc kinh sư. Giải phóng sau khi, Đường Hồng Chí chuyện thứ nhất chính là thành lập thật chính thống trị chính quyền. Bởi vì tài chính khó khăn, Đường Hồng Chí hấp thụ Thanh Quốc thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ. Tại giải phóng người Hán bên trong bắt đầu chọn nguyện ý nhập ngũ đinh tráng. Mà Đường Hồng Chí cũng bắt đầu chính thức đối ngoại gọi là Hán Vương, ngồi nhìn giải phóng người Hán cấp bậc danh tiếng. Đây đối với Đường Hồng Chí mà nói nhưng là một khoản to lớn chính trị tư bản, Thanh Quốc biên giới chỉ là thống kê trong danh sách người Hán liền siêu qua một cái trăm triệu, Đường Hồng Chí tự xưng Hán Vương đem giải phóng người Hán làm vì chính mình chính trị cương lĩnh sau, thiên nhiên liền có thể thu được này 100 triệu người Hán ủng hộ cùng hảo cảm. Ở Thanh Quốc làm quan Hán nhân tinh anh trung quy là số ít, đại đa số Hán người hay là đang bị chèn ép cuộc sống khổ trong. Chỉ bất quá, cái thế giới này truyền tin kỹ thuật phi thường rơi ở phía sau. Thanh Quốc rất dễ dàng liền phong tỏa Đường Hồng Chí ban bố chính trị cương lĩnh, đem định tính làm một cổ hung tàn nông dân khởi nghĩa quân. Ngay cả Đường Hồng Chí có thể y sa ác đậu thành binh bản lĩnh cũng che giấu đi, vì để tránh cho thanh quân chính giữa sinh ra khủng hoảng. Đồng thời, kinh sư bắt đầu rút ra điều chỉnh đông bắc địa khu biên quân, còn tăng thêm hơn 10.000 bát kỳ cấm quân đi Hắc Long Giang lưu khu vực. Bát kỳ cấm quân là Thanh Quốc thiên tử thân quân, thật ra thì chính là cận vệ quân. Thanh Quốc dùng võ dựng nước, Bát kỳ cấm quân còn lâu mới có được đến trụy lạc mục nát mức độ, hơn nữa thường thường sẽ có nông dân khởi nghĩa luyện tay, sức chiến đấu hay là có. Đương nhiên, cụ thể có nhiều có thể đánh cũng không biết. Bất quá bát kỳ cấm quân vũ khí trang bị đương kim toàn bộ Thanh Quốc tiên tiến nhất. Bọn họ trang bị Thanh Quốc một mực nghiêm mật quản khống không có nhóm lớn đo sinh sản chế tạo toại phát súng. Không tệ, Đường Hồng Chí cũng không biết, hắn chẳng qua là thấy được dị thế giới Thanh Quốc một góc. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật thời đại không chỉ có riêng chỉ có súng bắn chim. Thanh quân sở dĩ không có trang bị toại phát súng mà là trang bị súng bắn chim, thứ nhất là bởi vì thay đổi quần áo vũ khí mới yêu cầu một số tiền lớn, Thanh quốc cao tầng cảm thấy không cần phải. Thứ hai là bởi vì Thanh quốc đã trở thành Đông Á bá chủ, chung quanh căn bản không có khả năng uy hiếp Thanh quốc tồn tại, ngay cả vũ bị tân tiến Tây Dương hạm đội đều bị Thanh quốc cho đổi đi. Tự nhiên làm theo, Thanh quốc thì không cần cho toàn bộ quốc quân đội thay đổi quần áo toại phát súng. Phải biết, cái thế giới này Thanh Quốc trong danh sách quân chính quy ước chừng trên 1 triệu. Dù sao ở Thanh Quốc ngoại trừ kỳ binh bên ngoài, còn có Mông Cổ bộ đội cùng Đông Di binh lính. Bất quá Thanh Quốc vì phòng bị lần nữa cuốn tới Tây Phương cường quốc, vẫn dùng vũ khí tân tiến đem bắt kỳ cấm quân cho vũ trang đứng lên. Thanh Quốc cùng Tây Phương cường quốc đã giao thủ, biết bọn họ mặc dù vũ khí tân tiến nhưng dân số ít, hơn nữa quốc gia mọc như rừng chiến loạn không ngừng, Tây Á còn có châu Á một cái khác đại cường quốc Osman đế quốc. Vì vậy, Thanh quốc cao tầng tự giác chỉ cần có một mực đội mạnh trang bị vũ khí tân tiến cũng đủ để phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Đường Hồng Chí rất nhanh thành lập chính mình Hán Vương chính phủ. Bởi vì Đường Hồng Chí chủ yếu dựa vào phụ tá tiến hành thống trị, cho nên bị ngoại giới xưng là Hán Vương Mạc Phủ. Đường Hồng Chí đối với kỳ nhân xử trí rất đơn giản, đưa bọn họ bên trong khỏe mạnh trẻ trung lựa ra tạo thành đặc biệt kỳ nhân doanh, gia quyến là tính vào một mảnh khu không người, nơi đó có không đều phân đi ra đồng ruộng cung bọn họ sinh hoạt. Đối với người Hán là chia làm quân hộ cùng dân hộ. Quân hộ dĩ nhiên chính là nguyện ý xuất binh đi theo Hán Vương đánh thiên hạ, từ nay về sau tử con cháu tôn đều phải đầu quân đánh giặc. Bất quá quân hộ có thể được dân hộ có thể bắt được gấp 3 điền sản ruộng đất. Đồng thời, quân hộ không cần gánh vác chính phủ thuế phú, chỉ cần cấp dưỡng quân hộ con em lính giáp khí giới cùng nhập ngũ chi tiêu liền có thể. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm đi quân lương. Dân hộ chính là Hán Vương Mạc Phủ sau này chủ yếu thuế phú nguồn. Đường Hồng Chí cách làm không thể nghi ngờ tăng lên quân hộ địa vị xã hội. Cũng không cần gánh vác phú thuế vừa có thể bắt được càng nhiều điền sản ruộng đất, thấy thế nào cũng còn mạnh hơn dân hộ ra rất nhiều. Hơn nữa quân tổ đạ sinh không phải mua bán, sẽ có được Hán Vương Mạc Phủ che chở. Dân hộ điền sản ruộng đất là không có gì bảo đảm, có thể đoán được, theo thời gian đưa đẩy, ắt sẽ có dân hộ phá sản buôn bán điền sản ruộng đất, cuối cùng trở thành tá điền. Chỉ bất quá, Đường Hồng Chí sẽ không cân nhắc tương lai lâu dài sự tình, hắn yêu cầu là bây giờ lập tức đạt được một nhóm binh nguyên cùng dân chúng ủng hộ. Người Hán quân hộ rất nhanh thì là Đường Hồng Chí cung cấp số lớn dân binh, ở địa phương bên trên thành lập một bộ đầy đủ trị an hệ thống. Điều này làm cho Đường Hồng Chí không cần ở chia quân phòng thủ các nơi. Đồng thời, Đường Hồng Chí còn nghĩ khoa cử tuyển chọn quan chức quyền lợi đặt ở quân hộ chính giữa. Quân hộ cũng không phải là toàn bộ gia con cháu cũng đầu quân, nếu như làm như vậy lời nói, quân tổ đã mâu ai đi canh tác. Vì vậy, quân hộ bên trong ngoại trừ đầu quân làm lính nhóm người bên ngoài, những người khác còn có thể tham gia khoa cử làm quan. Một ít suy nghĩ linh quang người Hán rất nhanh thì minh bạch quân hộ mới là Hán Vương Mạc Phủ xuống vừa đắc lợi ích người, trong tương lai quân hộ nhất định sẽ dần dần áp chế dân hộ. Sự thật cũng quả thật như thế. Khoa cử con đường đối với dân hộ hạn chế, tương đương với diệt sạch dân hộ tiến vào quyền lợi giai cấp cơ hội. Chương 157, Công nghiệp thời đại. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ thành công chiếm lĩnh dị thế giới Đông Á đại lục Thanh Quốc bên trong Đông Bắc địa khu, đạt được lần đầu đất chiếm được khu thành tựu, khen thưởng 1000 mai vận mệnh tiền. Thành tựu này khen thưởng duy nhất, từ nay về sau đất chiếm được khu không cách nào nữa lấy được vận mệnh tiền. Đường Hồng Chí nhìn mình cá nhân bảng bên trên nhiều hơn tới 1000 mai vận mệnh tiền, mặt đầy đều bị kinh hỉ vì lẽ đó tràn ngập. Hắn không nghĩ tới này cũng sẽ có thành tựu khen thưởng, dù là cái này thành tựu vẫn là duy nhất. Bởi vì có 1000 này mai vận mệnh tiền, ý nghĩa Đường Hồng Chí có thể lập tức tiến vào công nghiệp thời đại, dẫn trước với cái thế giới này thổ dân. Lúc này, Đường Hồng Chí binh lực dưới quyền đầy đủ, trải qua một hệ liệt soạn lại và chỉnh huấn sau, nguyên lai thời đại đồ sắt binh chủng đã cùng hỏa dược thời đại binh chủng dung hợp vào một chỗ. Cung kỵ binh thay đổi quần áo long kỵ binh sử dụng toại phát súng, từ mấy phe chiến tổn thi thể binh lính bên trên thu về, bổ sung vào long kỵ binh bên trong, đem long kỵ binh lần nữa khôi phục lại vạn người kích thước. Phương trận giáp sĩ cũng dùng toại phát súng lần nữa vũ trang đứng lên, bổ sung tấn công thành lúc tổn thất rất lớn tuyến hàng bộ binh. Hơn nữa trước còn lại binh chủng bổ sung, khiến cho tuyến hàng bộ binh cũng lần nữa khôi phục đến hơn 1 vạn người kích thước. Tự nhiên làm theo, thời đại đồ sắt công kích thương kỵ binh cũng chỉnh huấn sau bổ sung vào thương kỵ binh đội ngũ khuyết tổn, để cho thương kỵ binh khôi phục lại hơn 1 vạn người kích thước. Ngoài ra, còn có một chút thần xạ thủ bổ sung vào nhẹ bộ binh, thần xạ thủ số lượng nhiều nhất, cho nên phân chia 2 bộ phút. Một bộ phận tiến vào tuyến hàng bộ binh, một bộ phận tiến vào nhẹ bộ binh. Hạm trận tinh nhuệ là bổ sung vào cần muốn cường tráng thể trạng, bổ sung khó khăn nhất ném đàn binh hàng ngũ chính giữa, đem ném đàn binh khôi phục lại hơn 1 vạn người kích thước. Như thế chỉnh huấn xong sau, Đường Hồng Chí nắm giữ tuyến hàng bộ binh 1 vạn, long kỵ binh 1 vạn, 106 tờ UNG pháo giã chiến, nhẹ bộ binh 1 vạn, thương kỵ binh 1 vạn, ném đàn binh 1 vạn. Bởi vì 6 tờ UNG pháo giã chiến xạ trình có thể nghiền ép thanh quân hỏa pháo. Hơn nữa một mực bị Đường Hồng Chí tận lực bảo vệ, cho nên pháo binh cùng hỏa pháo cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là Đường Hồng Chí thống trị Đông Bắc địa vực tư bản. Trừ lần đó ra, chính là mấy vạn người kích thước kỳ nhân quân đoàn, kích thước vừa mới đột phá 1 vạn người người Hán quân hộ địa phương bộ đội phòng thủ. Nhìn qua Đường Hồng Chí nắm giữ thế lực đã rất khổng lồ, so với những Đông Á đó nước nhỏ cũng muốn cường thịnh rất nhiều. Nhưng với nắm giữ triệu đại quân Thanh Quốc so sánh, vẫn không thể nhìn. Nhưng mà, Thanh Quốc mặc dù nắm giữ triệu đại quân, nhưng này triệu đại quân là không có khả năng tụ họp lại. Địa phương yêu cầu trấn thủ, quốc nội nông dân khởi nghĩa cùng bạo động cần phải có người đi bình định, địa khu quá xa xôi đội ngũ rất khó điều đi tới vân vân. Thanh quân ở Sơn Hải quan khu vực chỉ tụ tập hơn 20 vạn đại quân mà thôi. Đường Hồng Chí đánh vỡ Thịnh Kinh sau này, Hán Vương danh tiếng cũng truyền khắp toàn bộ Đông Á địa khu, dù sao đây là thành quốc dựng nước thứ nhất, tối đại quy mô người Hán khởi nghĩa rồi. Trước đó, nông dân khởi nghĩa mặc dù nhiều vô số kể, nhưng lại không có một cái có thể phá Thịnh Kinh loại này thành lớn lên nghĩa quân, liền liền một cái hành tỉnh địa bàn cũng không nuốt nổi. Cái thời đại này đại quân tụ tập rồi đến khai chiến yêu cầu rất dài thời gian chuẩn bị, cho nên song phương còn không có chạm mặt. Đường Hồng Chí Hán quân điều động mặc dù nhanh chóng, nhưng hắn cũng không thể mang theo 100.000 quân đội chủ động tấn công chiếm cứ địa lợi ưu thế hơn 20 vạn thanh quân đi. Dù là Đường Hồng Chí bổn bộ binh mã đánh giặc không sợ chết, vũ khí tân tiến, đánh thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vận mệnh tiền bổ sung phương thức phiêu hốt bất định, Đường Hồng Chí tự nhiên không muốn mạo hiểm. Vốn là Đường Hồng Chí dự định ở Thịnh Kinh địa khu giải phóng càng nhiều người Hán nông nô, mời chào càng nhiều quân hộ, nhưng bây giờ có 1.000 mai vận mệnh tiền, hết thảy đều đã bất đồng. Thăng cấp thời đại. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ thành trì từ hỏa dược thời đại thăng cấp đến công nghiệp thời đại, ngươi đã nắm giữ hơi dẫn trước với nên thế giới trình độ khoa học kỹ thuật. Công nghiệp thời đại tấn thăng đến điện lực thời đại không cần thắp sáng bất kỳ binh chủng, nhưng cần phải hao phí 10.000 mai vận mệnh tiền. Đương nhiên, trước đó vận mệnh sứ đồ nếu là có thể chinh phục dị thế giới một nhiều hơn phân nửa lãnh thổ, có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, lấy được đến vĩnh sinh khen thưởng. Đường Hồng Chí thấy nhắc nhở sau, lập tức kéo ra đổi mới sau cá nhân bảng. Chủng tộc, nhân tộc. Thành trì, công nghiệp thời đại. Có thể chiêu mộ, bộ binh, pháo binh, kỵ binh, hải quân. Lực lượng, nam. Bén nhạy, nam. Thể chất, 6. Tinh thần, nam. Cảm giác, nam. Thiên phú, vận mệnh sứ đồ, không cần thanh toán bất kỳ quân lương cùng tân thiếp. Chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí 5 giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết. Thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành. Lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo. Vận mệnh tiền, 100. Phẩm giai, 2 cấp sơ kỳ. Trạng thái, khỏe mạnh. Anh hùng đơn vị, vô. Trò chơi binh lính, tuyến hàng bộ binh 1 vạn, long kỵ binh 1 vạn, 110 6 tờ HUNG pháo giã chiến, nhẹ bộ binh 1 vạn, thương kỵ binh 1 vạn, ném đàn binh 1 vạn. Chú thích. Cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật thuộc về lần đầu tiên cách mạng công nghiệp mới vừa kết thúc thời kỳ, khoa học kỹ thuật nòng cốt địa khu ở Europa trên đại lục, cho nên đừng tưởng rằng tiến vào công nghiệp thời đại liền có thể nghiền ép cả thế giới. Bất quá ngươi muốn là có thể tiến vào điện lực thời đại, liền có thể chân chính ý nghĩa nghiền ép toàn thế giới. Đường Hồng Chí vội vã quét qua cá nhân bảng sau, sự chú ý lập tức định ở có thể chiêu mộ một cột bên trên. Cũng không phải là bởi vì nhiều một hải quân chiêu mộ bảng, mà là bởi vì toàn bộ chiêu mộ mặt tiếp xúc cũng biến hóa. Bộ binh và kỵ binh chiêu mộ kiểu còn giống như trước đây, một quả vận mệnh tiền một cái bách nhân đội. Pháo binh thay đổi cũng không lớn, một quả vận mệnh tiền một môn hỏa pháo, nhưng bên trong binh chủng cũng không lại tế hóa. Bộ binh không nữa tế phân cái gì nhẹ bộ binh ném đàn binh tuyến hàng bộ binh, mà là đồng loạt sử dụng đánh một trận lúc trước kỳ sinh sản sau thang súng bộ binh. Nói cách khác bộ binh trở thành đơn độc binh chủng. Không qua một cái bộ binh bách nhân đội trong sẽ phát một cái nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng. Trừ lần đó ra, 100 người bộ binh bên trong cũng không tất cả đều là tay súng trường, chỉ là phục vụ kia thật nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng liền cần 4 người. Một cái chủ xạ thủ một cái phó xạ thủ cộng thêm 2 cái đạn dược tay, cũng là xạ thủ thế cho nhân viên. Hơn nữa cái này bách nhân đội bộ binh đơn vị tương đương với một đại đội cấp đơn vị tác chiến, bên trong có liên trưởng, phó liên trưởng, trung đội trưởng, phó trung đội trưởng thậm chí còn trưởng lớp. Chuyện đương nhiên, những thứ này làm quan ngoại trừ trưởng lớp ra, cũng chỉ xứng một cái đem tự vệ dùng súng lục nhỏ. Một điểm này Đường Hồng Chí cũng có thể nhẫn lại, nhưng một cái bách nhân đội trong còn sẽ có không trang bị bất kỳ vũ khí nào phu quân vác binh lính Đường Hồng Chí rất khó hiểu. Ngoại trừ phu quân vác bên ngoài, còn có chỉ trang bị súng lục nhỏ lính hậu cần, cũng chính là liên quan tạp vụ, nói thí dụ như mang theo toàn bộ liên đội đạn dược, dựa vào nhân lực lưng đeo tiến hành thời gian dài hành quân. Bởi vì bọn họ không có trang bị cán dài súng trường, cho nên có thể mang theo càng nhiều đạn dược. Cùng với lựu đạn. Không tệ, Đường Hồng Chí còn từ trong thấy được lựu đạn, hơn nữa ngoại trừ hậu cần loại binh lính cùng sĩ quan bên ngoài, toàn bộ binh lính cũng sẽ đeo một ít lựu đạn. Chương 158, cường đại võ bị. Nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng, trôi gỗ lựu đạn, 5 phát trang mao sát súng trường. Này trang bị, không hổ là đánh một trận trước tiêu chuẩn. Đường Hồng Chí nhìn bộ binh cái này đơn độc binh chủng vũ khí trang bị, trên mặt sớm bị mừng như điên thay thế. Này một cái 100 người ngay cả hỏa lực phát ra thậm chí vượt qua thập bội tuyến hàng bộ binh. Trọng yếu nhất là, mỗi tràng chiến dịch sau Đường Hồng Chí đều có thể từ phía sau mình tòa thành trì kia lấy được đạn dược tiếp tế. Bây giờ Đường Hồng Chí mới hiểu được nắm giữ một tòa thành là đáng sợ dường nào sự tình. Tiến vào công nghiệp thời đại sau, Đường Hồng Chí lần nữa ý thức tiến vào tòa thành trì kia bầu trời, cả thành phố diện mạo cũng xảy ra long trời lở đất thay đổi, dễ thấy nhất chính là kia phun trào hướng thiên công nghiệp sương mù dày đặc. Ở thành phố chính giữa có một cái rất dài đường sắt xuyên qua, không ngừng có hơi nước xe lửa ô ô kêu từ Đường Hồng Chí không thấy được không biết khu vực chạy tới, sau đó ở trong thành phố tháo dỡ số lớn công nghiệp nguyên liệu, đưa vào nhà máy bên trong sinh sản ra thành đốn vũ khí đạn dược. Nói cách khác, Đường Hồng Chí có thể mang hắn hiện tại ở trong tay đến từ hỏa dược thời đại bộ binh cũng chỉnh huấn thành công nghiệp thời đại bộ binh, tựa như cùng trước hắn chỉnh huấn thời đại đồ sắt bộ đội. Bây giờ Đường Hồng Chí coi như là tin tưởng vận mệnh trò chơi đối với chính mình ủng hộ bao lớn, chính mình gian nan nhất đơn giản chính là mở đầu đoạn thời gian đó, chịu đựng nổi sau khi, vận mệnh trò chơi cấp cho chính mình ngón tay vàng sẽ có bao nhiêu cấp tăng lên. Căn bản không cân nhắc trò chơi thăng bằng tính vấn đề. Có lẽ, vận mệnh trò chơi chỉ mong ta một đường đẩy không ra bất kỳ ngoại ý muốn chinh phục cả thế giới, dù sao đây đối với vận mệnh quy tắc trò chơi mà nói mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đường Hồng Chí thấy một tòa phát triển như vậy thành phố sau, trước tiên nghĩ đến chính là vũ trang chỉnh huấn chính mình đại quân, thậm chí toát ra thẩm định tuyển chọn ra một nhánh trung thành thổ dân quân đội loài người, dùng mao sắt súng trường và mã khắc thấm đưa bọn họ vũ trang đứng lên. Nhưng mà, Đường Hồng Chí vừa mới sinh ra cái ý niệm này liền bị vận mệnh trò chơi nhắc nhở cảnh cáo một phen. Vô luận tòa thành thị này sản xuất ra bao nhiêu vũ khí trang bị, Đường Hồng Chí đều chỉ có thể cho trong tòa thành này triệu hoán đi ra binh lính vũ trang, một cây thương cũng không thể cho người nhà quê loại sử dụng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đường Hồng Chí mắt nhìn thấy vĩnh sinh cơ hội sắp xếp ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến vận mệnh quy tắc trò chơi. Quy tắc hư vô phiêu miểu, không thể địch lại được, hơn nữa trả lại cho Đường Hồng Chí nhiều như vậy chỗ tốt, hắn thật sự là không nghĩ ra đi muốn chết lý do. Huống chi, sử dụng trong tòa thành này đi ra ngoài quân đội Đường Hồng Chí cũng càng thêm yên tâm, ít nhất không cần lo lắng vậy một thiên quân đội nắm chính mình cấp cho vũ khí nhắm ngay mình. Bất quá, đang lúc Đường Hồng Chí dự định đưa ra mấy trăm thật mã khắc thấm súng máy hạng nặng lúc, lần nữa nhận được trò chơi cảnh cáo. Sau đó Đường Hồng Chí minh bạch, tòa thành thị này thậm chí còn bọn họ sản xuất ra trang bị chung quy là giả tưởng, muốn đồ vật biến hóa ở vận mệnh quy tắc trò chơi không có dung hợp dị thế giới quy tắc trước, sẽ phải chịu dị thế giới quy tắc áp chế. Vì vậy, mỗi 100 tên bộ binh tối đa chỉ có thể nắm giữ một cái mã khắc thấm súng máy hạng nặng, ngay cả chuôi gỗ lựu đạn số lượng đều bị nghiêm khắc hạn chế, căn cứ Đường Hồng Chí huy hạ sĩ binh cụ thể số lượng mới có thể chắc chắn. Tự nhiên làm theo, loại này hạn chế cũng bao gồm súng trường thậm chí còn súng lục. Bây giờ Đường Hồng Chí coi như là minh bạch tại sao mỗi 100 tên bộ binh trong sẽ có một vị không có trang bị vũ khí phu quân vắt rồi. Làm Đường Hồng Chí muốn lấy ra càng nhiều đạn dược lúc, không ra ngoài dự liệu, cũng nhận được nhắc nhở. Đạn dược ngạch độ có một cái không nhìn thấy hạn mức tối đa, tiêu hao vốn là đạn dược mới có thể lấy ra mới đạn dược. Đây chính là vận mệnh quy tắc trò chơi nói cho Đường Hồng Chí mỗi chàng chiến dịch sau khi kết thúc mới có thể lấy ra đạn dược duyên cớ. Không có cách nào bây giờ Đường Hồng Chí còn không có chinh phục nửa dị thế giới, vận mệnh quy tắc trò chơi không có chân chính hạ xuống, ở dị thế giới quy tắc xuống, Đường Hồng Chí ngón tay vàng tự nhiên sẽ bị áp chế. Đường Hồng Chí bây giờ coi như là biết, hắn dùng đi ra ngoài vận mệnh tiền thật ra thì chính là dùng để triệt tiêu dị thế giới quy tắc áp chế. Chỉ bất quá vận mệnh quy tắc trò chơi phiên dịch thành Đường Hồng Chí có thể lý giải hệ thống tin tức. Về phần vận mệnh tiền lấy được, theo Đường Hồng Chí càng giống như là một loại đối với dị thế giới quy tắc bổn nguyên cướp đoạt. Mới bắt đầu cướp đoạt chẳng qua là thế giới bổn nguyên vật liệu thừa, cho nên theo liền hoàn thành một cái thủ giết có thể có được chút ít vận mệnh tiền, nhưng tương tự phương thức khả nhất bất khả nhị. Sau đó Đường Hồng Chí đạt được thành tựu càng ngày càng lớn, cướp đoạt đến thế giới bổn nguyên tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, chẳng qua là cùng một cái lĩnh vực thành lại không thể lặp đi lặp lại cướp đoạt. Hơn nữa loại này cướp đoạt mệnh vận quy tắc trò chơi còn không cách nào lấy được cụ thể phương thức, yêu cầu Đường Hồng Chí chính mình đi tìm tòi. Nhưng phương hướng lớn chính là không ngừng chinh phục đánh giặc liền có thể. Pháo binh phương diện mạnh hơn bộ binh như vậy ném một cái ném, không còn là chỉ có một binh chủng. Pháo binh nắm giữ súng phóng lựu đạn cùng 75 ly sau trang pháo cao tốc hai cái chiêu mộ tuyển hạng. Súng phóng lựu đạn hơi rẻ, một mai vận mệnh tiền có thể hối đoái 10 môn bao gồm thao tác súng phóng lựu đạn nhân viên, một cái súng phóng lựu đạn phân phối hai cái bộ binh. Những thứ này bộ binh chỉ đeo tự vệ dùng súng lục nhỏ. Súng phóng lựu đạn đạn đại bác là đặc chế, có thể vô hạn lấy dùng, nhưng trên thực tế đạn dược cùng bộ binh đạn dược như thế, súng phóng lựu đạn đạn đại bác cũng có một cái hạn mức tối đa ngạch độ, dùng hết sau khi mới có thể bổ sung. 75 ly pháo cao tốc chính là một mai vận mệnh tiền một môn, giống như trước đây. Đương nhiên, 75 ly sau trang pháo cao tốc giá trị không phải là 6 tờ UNG pháo giã chiến có thể so sánh với. Bắt đầu từ bây giờ, kia 100 môn 6 tờ UNG pháo giã chiến đã thật lâu tiểu thuyết VWVWVWGGXS. VN trải qua có thể quét vào thùng rác rồi. Kỵ binh binh chủng giống như bộ binh, chỉ có một. Trang bị chính là kỵ binh chuyên dụng sau trang súng cắt bi nẹ cùng mã tấu. Chuyện đương nhiên, đều là vô giáp kỵ binh, tương tự long kỵ binh tồn tại, chẳng qua là đổi thành sau thang súng. Chiêu mộ giá cả giống như bộ binh, chẳng qua là kỵ binh trong chỉ có sau thang súng, không có lựu đạn và súng máy hạng nặng. Sĩ quan cũng chỉ đeo súng lục nhỏ. Hải quân binh chủng giống vậy đơn độc, chỉ có 100 mai vận mệnh tiền một chiếc chủ lực tàu chiến bọc thép. Đường Hồng Chí đối với hải quân biết rất ít, chỉ biết là đây là một loại so với trước cấp vô úy càng cao tàu chiến bọc thép. Giá tiền này trong nháy mắt để cho Đường Hồng Chí mất đi hối đoái hứng thú. Đường Hồng Chí chiếm lĩnh Thịnh Kinh sau, thông qua vơ vét tới khắp mọi mặt tình báo, Đường Hồng Chí đã chắc chắn cái thế giới này chính là ủng có dị tộc cùng siêu phàm lực lượng thế giới song song. Thế giới bố trí cùng Đường Hồng Chí kiếp trước không sai biệt lắm. Chỉ là Á Âu đại lục liền chiếm cứ toàn thế giới một nửa lãnh thổ, nói cách khác, Đường Hồng Chí chỉ cần chinh phục Á Âu đại lục liền có thể hoàn thành vận mệnh quy tắc trò chơi ban bố nhiệm vụ, lấy được đến vĩnh sinh. Vì vậy, Đường Hồng Chí cũng không cần lệ thuộc vào hải quân, từ trên đất liền đem Á Âu đại lục bản khối đẩy ngang liền có thể. Làm như vậy có thể để cho Đường Hồng Chí trình độ lớn nhất đem vận mệnh tiền dùng đến trên lưới lao. Đường Hồng Chí nhìn chỉ còn lại 100 mai vận mệnh tiền, buông tha hối đoái bộ binh ý tưởng, bộ binh trực tiếp từ thành trì lì dạ vũ khí trang bị hỏa dược thời đại bộ binh liền có thể. Chương 159, thay đổi quần áo. Đường Hồng Chí nhìn mình cá nhân bảng tội nghiệp 100 mai vận mệnh tiền số còn lại, chỉ có thể buông tha chiêu mộ kỵ bộ binh lựa chọn. Sau đó, Đường Hồng Chí bắt đầu từ cái đó công nghiệp hóa trong thành phố kéo vũ khí trang bị. Ở Đường Hồng Chí tấn thăng thành phố thời đại sau, đến từ thành phố đó quân đội binh lính cũng nhận được một lần mở mang trí tuệ, chủ ý này thể bây giờ đối với vũ khí cùng liên quan chiến thuật nhận thức. Một điểm này Đường Hồng Chí ngay từ lúc thời đại đồ sắt tấn thăng hỏa dược thời đại thời điểm liền chính mắt thấy, cho nên ở hỏi thăm mấy tên lính liên quan tới công nghiệp thời đại vũ khí thông thường sau, Đường Hồng Chí chắc chắn bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất thích ứng vũ khí mới. Nay thật ra thì cũng là vận mệnh quy tắc trò chơi mở cho hắn ngón tay vàng. Thời đại tấn thăng không chống chân thể hiện ở công nghiệp trình độ khoa học kỹ thuật, cũng tương tự là tòa thành thị nào người trong loại mở ra đối ứng với nhau thời đại nhận thức. Đây cũng là Đường Hồng Chí ở thời đại đồ sắt lưu lại binh lính có thể nhanh chóng thích ứng và chỉnh huấn là cận đại quân đội, bổ sung vào mỗi cái bộ đội duyên cớ. Bây giờ, Đường Hồng Chí phải làm chính là đem hỏa dược thời đại quân đội dùng công nghiệp thời đại vũ khí trang bị đứng lên, tinh tiến đi ngắn hạn chỉnh huấn để cho bọn họ tạo thành sức chiến đấu. Bởi vì vận mệnh quy tắc trò chơi mở ngón tay vàng rất cường đại, cho nên Đường Hồng Chí cũng không cần tiêu phí quá lâu thời gian. Căn cứ binh định mức đo, Đường Hồng Chí từ trong thành phố miễn phí đổ vật biến hóa đi ra so với số lượng vũ khí trang bị. Không có hoa phí một quả vận mệnh tiền. Rất hiển nhiên, trong thành phố vật liệu đồ vật biến hóa chủ yếu hạn chế ở chỗ nhân loại sinh linh, vật liệu là tương tự xứng đôi đồ trang sức, chỉ cần có đủ nhân loại sinh linh, liền có thể miễn phí nói hiện tại đủ loại vật liệu. Đương nhiên, nói hiện tại vật liệu hạn chế đến từ nhân loại sinh linh số lượng. Vì vậy, Đường Hồng Chí nắm giữ 3 hơn vạn bộ binh, cũng chỉ có thể thể hiện ra 3 hơn vạn bộ binh có vũ khí đạn dược về số lượng giới hạn. Nói hiện tại tiêu chuẩn với trực tiếp chiêu mộ bộ binh cách thức là như thế. Mỗi một bách nhân đội bên trong tất có một cái phu khuân vác không cách nào nắm giữ súng trường, lại dựa theo cố định tỷ lệ tuyển chọn sĩ quan chỉ có thể nắm giữ súng lục nhỏ. Cho dù Đường Hồng Chí không đi tuyển chọn sĩ quan, cũng chỉ có thể dựa theo cố định tỷ lệ nhắc tới hiện tại vũ khí đạn dược. Bất quá Đường Hồng Chí nắm giữ bộ đội đang đánh Bình Thịnh Kinh địa khu thời điểm, đã sớm dựa theo công trận tuyển ra các cái cấp bậc sĩ quan, Đường Hồng Chí ngược lại không cần vì thế làm khó. Ở vận mệnh quy tắc trò chơi giải thích, vô luận là tuyến hàng bộ binh hay là nhẹ bộ binh và ném đàn binh, đô thống tiền đặt cuộc ở bộ binh trong hàng ngũ, cũng chính là dựa theo bộ binh tiêu chuẩn nhắc tới hiện tại vũ khí trang bị. Kỵ binh là không thể nói hiện tại bộ binh trang bị. Những thứ này binh chủng đều là cố định, Đường Hồng Chí không cách nào thay đổi, dù là để cho kỵ binh vứt bỏ ngựa làm một tên bộ binh cũng không được. Dù sao bộ binh trang bị nhìn qua muốn so với kỵ binh trang bị tới mê người. Kỵ binh chỉ có mã tấu cùng sau trang súng cắt bi nẹ, mà bộ binh lại nắm giữ nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng, trôi gỗ lựu đạn loại này đại uy lực vũ khí phối bị. Vì vậy, Đường Hồng Chí còn lại hơn 20.000 long kỵ binh cùng thương kỵ binh, cũng cả hợp thành trang bị sau thang tạm tân thương kỵ binh bộ đội. Thương kỵ binh trưởng súng tự nhiên cũng buông tha. Sau này thang súng cắt bị nẹ hữu hiệu xạ trình, những kỵ binh này trên căn bản không cần chính diện công kích địch trận, cho dù yêu cầu công kích, cũng đang dùng súng ống hỏa lực đánh tan địch trận sau đó mới dùng mã tấu mở rộng chiến quả. Tự nhiên làm theo, dùng để phá địch trường thương kỵ binh trở nên có cũng được không có cũng được. Đường Hồng Chí lại không có gì lịch sử truyền thống vinh dự ràng buộc, thương kỵ binh triệt tiêu cũng liền triệt tiêu. Trình hợp sau, Đường Hồng Chí quân đội dưới quyền chia làm cái bộ binh sư. Tổng cộng hơn 3 vạn người, mỗi một bộ binh sư hơn 1 vạn người, từ đệ nhất bộ binh sư xếp hàng thứ 3 bộ binh sư. Kỵ binh là chia làm 2 cái kỵ binh sư, đồng dạng là một sư hơn 1 vạn người, bất quá kỵ binh sư sẽ tháo gỡ ra cùng bộ binh sư hôn đến, cũng sung mãn khi toàn bộ bộ đội thám báo trạm phòng thủ, như không tất yếu, Đường Hồng Chí sẽ không đem kỵ binh sư đơn độc ngưng tụ chung một chỗ sử dụng. Đương nhiên, ở thời kỳ hòa bình, Đường Hồng Chí sẽ cất giữ đệ nhất kỵ binh sư thuộc về tụ họp trạng thái, tản ra đi thứ nhì kỵ binh sư hơn 10,000 nhân mã đủ để gánh vác những thứ kia về vặt. 100 môn 6 tờ UNG pháo giã chiến tạo thành pháo binh sư là còn nguyên. 3 cái bộ binh sư, 2 cái kỵ binh sư, 1 cái pháo binh sư hợp thành vưu lý cận vệ quân một dạng. Đây là Hán Vương chính phủ công khai danh xưng. Trừ lần đó ra, Hán Vương chính phủ dưới quyền lực lượng võ trang còn có một cái kỳ nhân quân đoàn cùng người Hán quân hộ địa phương bộ đội phòng thủ. Tổng số người đã sớm đột phá 100,000. Cận vệ quân một dạng thay đổi quần áo càng vũ khí tân tiến sau, Đường Hồng Chí đem nhà mình thành trì đã sớm đỉnh sản toại phát súng cùng đạn dược các loại hỏa dược thời đại vũ khí trang bị cho người Hán quân hộ một bộ phận, hơn nữa cho kỳ nhân trong quân đoàn chiến công hiển hách bộ đội tiến hành cục bộ thay đổi quần áo. Không phải là Đường Hồng Chí hẹp hòi, càng không phải là Đường Hồng Chí ở đề phòng kỳ nhân quân đoàn. Bây giờ cận vệ quân một dạng đều bị mao sát súng trường, nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng cùng trôi gỗ lựu đạn vũ trang dậy rồi, căn bản không yêu cầu lo lắng toại phát súng vũ trang đứng lên bộ đội. Chẳng qua là, Đường Hồng Chí dưới quyền cận vệ quân một dạng đào thải vũ khí chỉ có 50,000 tới chi, cho người Hán quân hộ bộ đội phòng thủ thay đổi quần áo sau, còn lại toại phát súng căn bản không đủ kỳ nhân quân đoàn toàn bộ thay đổi quần áo. Bây giờ Đường Hồng Chí đã biết Thanh Quốc này mặt nắm giữ toại phát thương kỹ thuật. Chỉ bất quá Thanh Quốc cao tầng hạn chế toại phát thương kỹ thuật dẫn ra ngoài cùng sinh sản, cho nên chỉ có bát kỳ cấm quân sử dụng. Vì vậy, Đường Hồng Chí cũng không lo lắng cho mình cho bộ phận kỳ nhân quân đoàn thay đổi quần áo toại phát súng sau, sẽ xuất hiện kỹ thuật tiết lộ. Về phần mao sát súng trường và mã khắc thấm trọng cơ thương kỹ thuật bảo mật, dù là Đường Hồng Chí đem dạng súng cho Thanh Quốc chính phủ, bọn họ cũng bắt chước làm không được. Toại phát súng đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng không cao, thủ công là có thể chế tạo ra đến. Nhưng đến mao sát súng trường và mã khắc thấm súng máy hạng nặng thời đại, thủ công chế tạo sớm đã trở thành quá khứ thức, những thứ kia tương đối tinh vi bộ phận, lấy bây giờ Thanh Quốc công nghiệp số không cơ sở căn bản bắt chước làm không được. Cho nên Đường Hồng Chí có thể thả tay chân ra cầm cận vệ quân một dạng với Thanh quân cứng đối cứng. Trên thực tế, Đường Hồng Chí cũng chính là làm như thế. Hoàn thành thay đổi quần áo và chỉnh huấn sau, tụ họp 200,000 đại quân Thanh quân được xưng 800,000, hạo hạo đãng đãng lái về phía Thịnh Kinh thành. Cũng ngay tại lúc này Đường Hồng Chí ổ. Công phá Thịnh Kinh thành sau, Đường Hồng Chí đương nhiên sẽ không cư ngụ ở cũ nát nhã thành. 200,000 đại quân ở thời đại này nhưng là tương đối cường đại, cái thế giới này rõ ràng cũng có thời đại ưu thế Tây phương cường quốc, mặc dù bị Thanh Quốc đuổi ra ngoài, cũng là bởi vì khoảng cách quá kém xa đầu đưa số lớn binh lực, bị Thanh Quốc dùng chiến thuật biển người bức lui. Đương nhiên, trong này cũng có Tây phương cường quốc nội bộ mâu thuẫn nặng nề, quốc gia mọc như rừng. Không cách nào giành ra tay đồng thời hợp tác xâm phạm Thanh Quốc có liên quan. Cái thế giới này châu Âu là danh xứng với thực trong thế giới, nhưng cũng là chiến tranh toàn đoa. Số lớn công nghiệp cường quốc châm chất ở một chỗ, hết lần này tới lần khác còn người người đều là dã tâm mười phần, não người tử đã sớm đánh cho thành chó suy nghĩ. Vì vậy, Tây Âu mặc dù khoa học kỹ thuật thời đại tân tiến hơn, nhưng lại còn lâu mới có được châu Á Mỹ này thống nhất hài hòa. Chương 160, vũ khí thay mặt kém nghiên ép. Đội một thanh quân thám báo ở hoang dã đang lúc ngang dọc bay nhanh. Đây đối với thanh quân thám báo có mười mấy người, cũng là cái thế giới này thanh quân thường thấy nhất thám báo tiểu đội. Thanh quân bên trong kỵ binh thám báo người người đều là kỵ binh bên trong tinh nhuệ, chân chính cung mã thành thạo. Những thứ này thanh quân thám báo bên hông chớ cúp đến tiện tay là có thể rút súng bắn toại phát tay súng, chiến mã mặt bên treo một bộ cưỡi cung và tên lâu, một bên kia là treo kỵ binh dùng trường thương. Kỵ binh thám báo bên hông mình không có chớ cúp toại phát tay súng một bên treo một cái mã tấu vào đao. Có thể nói là võ trang đến cực hạn. Trừ lần đó ra, những thứ này kỵ binh thám báo trên người còn mặc một bộ nạm thiết phiến áo giáp, đồ chơi này có thể trong nhất định cự ly phòng ngự ở mũi tên. Hơn nữa loại này khôi giáp sức nặng không cao, sẽ không thái quá ảnh hưởng tốc độ. Những thứ này thanh quân thám báo gặp địch lúc, xa dùng cưỡi cung bắn tên, lúc cần thiết kẹp súng công kích, mã tấu cũng là chơi được thuần thục. Toại phát tay súng là chuyên môn dùng để đối phó khoác giáp mục tiêu. Chính là chỗ này loại thanh quân thám báo chính kỵ, đem những nông dân khởi nghĩa quân đó đánh kêu cha gọi mẹ, rất nhiều lúc có thể đánh tan gấp 10 lần so với mình địch nhân. Không tệ, những thứ này thanh quân chinh kỵ tụ khép lại chính là tinh nhuệ thanh quân đội kỵ binh. Thanh quốc Khang Mặt Dỗ đại đế vẫn luôn gọi bát kỳ con em lấy cung mã dựng nước, chủ yếu chỉ chính là chỗ này một loại thanh quân kỵ binh tinh nhuệ. Đây đối với thanh quân chinh kỵ đúng như thường ngày một loại đi về phía trước vào lúc xa xa đột nhiên chuyển tới tiếng súng lẻ tẻ. Ngay sau đó, này đội thanh quân thám báo liên tiếp ngã ngựa. Thanh quân thám báo trong nháy mắt liền xác nhận địch nhân phương vị, sau đó bọn họ trợn tròn mắt. Địch nhân ló đầu địa phương khoảng cách thật sự là quá xa. Nhưng mà, khoảng cách xa như vậy địch nhân lại đánh đủ chuẩn vô cùng. Đây là lửa gì súng? Thanh quân thám báo thấy rõ ràng khoảng cách song phương sau, lập tức quay đầu muốn chạy trốn. Bởi vì bọn họ biết, xông qua đoạn khoảng cách này tiến vào cưỡi cung hữu hiệu xạ chính trước, bọn họ sẽ không có mấy người có thể còn sống sót. Mỹ này vừa chạy, đối diện mai phục Hán quân kỵ binh thám báo lập tức đánh ngựa truy kích, một bên đuổi theo vừa dùng súng cắt bi nẹ bắn. Đánh một phát súng kéo một chút thương xuyên liền có thể tiếp tục bắn, để cho chính là mười mấy Hán quân kỵ binh thám báo trong thời gian ngắn chút xuống ra số lớn đạn dược. Những thứ này thanh quân thám báo trinh kỵ đời này cũng chưa từng thấy tốc độ bắn kinh khủng như vậy súng kíp. Không ra ngoài dự liệu, Hán quân trinh kỵ chỉ thay đổi quần áo một lần băng đạn, liền đem đối diện thanh quân thám báo trinh kỵ toàn bộ đánh rớt xuống ngựa. Không phải là Hán quân trinh kỵ người người đều là thần thương thủ, mà là bởi vì bọn hắn bắn ra viên đạn đủ nhiều. Một phát không đánh trúng địch nhân, mười phát còn đánh nữa thôi bên trong sao. Mười phát đạn, bất quá hai cái băng đạn mà thôi. Không thể không nói, Đường Hồng Chí phía sau thành chỉ sản xuất ra súng cắt bi nẹ chất lượng là thực sự được, không chút nào mắc kẹt các loại chất lượng vấn đề, tinh độ cũng là thượng thừa vũ khí. Đây chỉ là song phương thám báo chiến trường một cái xúc ảnh, đại quân đi tiếp, thám báo trước dò, tự nhiên làm theo. Thanh quân cùng Hán quân mới bắt đầu giao đấu đều là thám báo chính kỵ. Kết quả, ngày thứ nhất thanh quân tiền phong thống soái liền phát hiện có hơn một nửa thám báo chính kỵ chưa có trở về. Thương thế kia mất có chút kinh khủng a. Bình thường mà nói, thám báo chính kỵ coi như không đánh lại, còn có thể chạy a. Chỉ tiếc, bọn họ không chạy lại viên đạn, đặc biệt là viên đạn tần số dày đặc thời điểm. Gặp được Hán quân thám báo chính kỵ thanh quân thám báo chính kỵ 10 không còn một. Nhưng mà, đại quân lái vào, không tung ra thám báo trinh kỵ liền sẽ biến thành người mù người điếc. Ngày thứ hai thanh quân tiền phong thống soái không thể không phái ra càng nhiều thám báo trinh kỵ, chỉ vì tìm tới Hán quân chủ lực phương vị. Kết quả không ra ngoài dự liệu, bị Đường Hồng Chí giải ra kỵ binh phong tỏa lưới giết được máu chảy thành sông. Không phải là thanh quân thám báo không đủ chuyên nghiệp, mà là vũ khí đời trước kém quá lớn, bọn họ cá nhân vũ dũng cùng chuyên nghiệp kinh nghiệm căn bản là không có cách đền bù. Huống chi Hán quân kỵ binh thám báo cũng là chuyên nghiệp kỵ binh. Liên tục 3 ngày kế tiếp, thanh quân tiền phong thám báo trinh kỵ chết vượt qua 8 phần 10, lại cũng vô lực phái ra thám báo trinh kỵ, chỉ có thể dừng lại đi tiếp bước chân. Xem xét lại Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân, bởi vì bao phủ chiến trường tầm mắt, rất nhanh được quân địch tiền phong chủ lực cặn kẽ vị trí. 200.000 đại quân tự nhiên không thể nào dầm dạp chẳng chịt chất ở một chỗ, trước bên trong bên cạnh, trái phải, hậu quân là tối cơ bản phối trí. Lẫn nhau che giấu thủ hộ. Tiền phong quân coi như dẫn đầu cùng địch nhân va chạm bộ đội, dĩ nhiên là thực lực hùng hậu. Chỉ tiếc, đánh mất chiến trường tầm mắt sau, cuộc chiến đấu này tương đương với thua một nửa. Làm thanh quân tiền phong không thể không dừng bước lại chờ đợi phía sau chủ lực đến báo đoàn tự vệ lúc, Đường Hồng Chí đã đè 100 môn 6 tờ UNG pháo giã chiến đi tới tiền phong vì lẽ đó đâm xuống doanh trại quân đội. Thành phố thời đại tiến hóa, ý nghĩa 6 tờ UNG pháo giã chiến đạn Đại Bắc cung ứng cũng dừng lại, nói cách khác, Đường Hồng Chí đánh xong trận đánh này sau. 6 tờ UNG pháo giã chiến đạn Đại Bắc cũng chỉ có thể từ thực tế chính giữa cung ứng. Cái này làm cho Đường Hồng Chí hối đoái hỏa pháo lúc sinh ra quân quýt. Rõ ràng, thời đại tiến bộ sau kỵ binh bộ binh loại này binh chủng thay đổi quần áo rất dễ dàng, nhưng hỏa pháo nhưng không cách nào thay đổi quần áo. Đạn dược cung ứng sẽ còn dừng hết. Đương nhiên, đây đều là sau này Đường Hồng Chí cần phải đối mặt vấn đề, đánh xong trận đánh này đạn Đại Bắc hay lại là đủ dùng. Ghê gớm đánh xong trận đánh này sau đem 6 tờ UNG pháo giã chiến an bài đến phía sau làm phòng thủ thành bộ đội sử dụng. 6 tờ UNG pháo giã chiến sử dụng thực tâm đạn cùng bồ đào đạn cái thế giới này vẫn là có thể tự sinh, chính là sinh sản đo rất thấp. Nhưng dùng để bảo vệ địa phương vậy là đủ rồi. Trên 100 môn 6 tờ UNG pháo giã chiến đồng loạt phát ra giống giận, thanh quân mấy chục ngàn binh lực trú đóng doanh trại quân đội nhất thời bị tạc rồi cái nát bét. Mục chế doanh trại bị thực tâm đạn dễ như bỡn phá hư mất. Bên trong thanh quân binh lính chỉ có thể miễn cưỡng cứng rắn chịu đựng, bộ đội sở thuộc hỏa pháo đều là tiểu khẩu kính hổ tồn pháo, căn bản đánh không tới đối phương. Pháo kích đi qua, đệ nhất bộ binh sư gieo họ phát khởi công kích. Bọn họ không còn là dạy đặc tuyến hàng chiến thuật, mà là lấy tán binh chiến thuật phát động công kích. Bởi vì địch nhân không có tốc độ bắn nhanh sau trang súng trường, đệ nhất bộ binh sư tán binh chiến thuật cố gắng hết sức dày đặc. Dày đặc ý nghĩa hỏa lực mạnh hơn. Xa xa cách 400m. Thanh quân hỏa thương thủ tính kỷ luật vẫn không tệ, vừa mới việc trải qua pháo kích, chờ đến quân địch bộ binh mới vừa công kích, liền hoàn thành xếp hàng. Dậm dạp chẳng chịt thanh quân chế phục đứng thành hỏa lực đồng loạt đội hình, cầm trong tay đều là đồng loạt loại phát súng. Những thứ này thanh quân binh lính là bát kỳ cấm quân. Vào lúc này thanh quốc, chỉ có bát kỳ cấm quân mới trang bị loại phát súng. Chẳng qua là bát kỳ cấm quân tựa hồ càng thích dùng đao, cho nên loại phát súng đều là không mang theo lưới lê, mỗi một bát kỳ cấm quân binh lính cũng bên hông bước ngang qua đến yêu đao dùng cho sáp lá cả. Tấn công bên trong Hán quân sĩ quan thấy địch nhân thẳng tắp đứng đỉnh thương mà đứng, ở 400 thước bên ngoài tiểu hạ lệnh bộ binh dừng bước, sau đó chiến trường dạy đặc hỏa lực đồng loạt trận hình hướng về phía xa xa địch nhân xếp hàng bắn chết. Bởi vì không cần lo lắng địch nhân phản kích, Hán quân bày ra đội hình không cần cân nhắc né tránh vấn đề, bắn cố gắng hết sức sung sướng. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, 5 phát băng đạn liền toàn bộ đánh ra, mà đối diện thành quân phương trận là chết gối tịch. Chương 161, đại quân hội diệt. Xếp dày đặc hỏa lực đồng loạt trận liệt bát kỳ cấm quân, Thanh quốc trên mặt nổi cao nhất lực lượng quân sự đại biểu, lúc này giống như gặt lúa mạch một loại trước ngực không ngừng nở rộ máu bắn tung, thành phiến ngã xuống. Đối diện quân địch vẫn còn ở 400 thước ra ngoài, ngay cả thanh quân hỏa pháo đều không cách nào đánh đến khoảng cách, tại sao mình phương sĩ binh liền bị thành phiến bắn chết? Ngay cả thanh quân tiền phong các tướng quân cũng không biết cái vấn đề này, càng không cần phải nói tiền tuyến quân sĩ rồi. Chỉ mấy phút đồng hồ thời gian, hơn mấy ngàn bát kỳ cấm quân liền tất cả nhân viên tan vỡ. Loại này đứng bị súng bắn chết chiến đấu bọn họ chống không nổi. Lộc cộc đi ba. Vừa mới ra thiết hảo thủy lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng nặng nghề tiết tấu ở bát kỳ cấm quân bại binh trong đám toát ra, đây là một lần trần chuồng đại đồ sát, mà không phải một trận chiến đấu. Đánh tan địch nhân sau, đánh hỏa lực đồng loạt đệ nhất sư bộ binh lập tức ở sĩ quan dưới mệnh lệnh bắt đầu về phía trước chậm chạy nước rút. Đường Hồng Chí sau lưng tự mình tỏa thành kia dưới sự ủng hộ, thay đổi quần áo vũ khí đồng thời cũng cho mình binh lính đổi lại công nghiệp thời đại đặc biệt quân trang. Tặc bố kỳ kiểu quân phục, đáy bằng tuyến đầu tròn mũ, toàn thân màu xám trắng, quân phục bên trên kéo ý hình chữ vũ trang mang. Phía trên chớ cúp đến số lớn băng đạn cùng trang bị tán trang viên đạn túi đạn. Trên đai lưng là buộc trôi gỗ lựu đạn, chân sen vào có gai đao. Này bộ quân phục đương nhiên sẽ không có bất kỳ phòng ngự năng lực, bất quá nguyên nhân chính là như thế nhẹ dùng bền, hơn nữa có thể làm hết sức nhiều mang theo đạn dược. Cao bang dày lính cũng để cho các binh lính có thể đường dài hành quân mà sẽ không đem chân đi phế bỏ. Hơn mấy ngàn bát kỷ cấm quân giống như con vịt một loại hò hét loạn lên về phía sau bỏ chạy, rất nhiều người ngay cả tay trong khẩu súng đều ném hết rồi, chỉ vì móc ra viên đạn bao phủ. Hán quân bộ binh là một bên đuổi theo vừa nổ súng. Nổ súng không phải là theo đuổi giết địch, mà là phải cho phía trước chạy tán loạn thanh quân giữ sinh tồn áp lực, để cho bọn họ thoát được càng vui vẻ. Rất nhanh, Hán quân tiền phong liền thấy nghiêm chỉnh lại dày đặc thanh quân phòng tuyến, số lớn hổ tồn pháo trưng bày ở phía trước, còn có chiến hào tường ngăn cao ngang ngực các loại đơn giản thổ mộc công sự che giấu. Đây đều là tạm thời đào, không coi là bao nhiêu kiên cố, nhưng chung quy là có thể hơi chút đỡ một chút tấn công bộ đội. Sau đó, truy kích Hán quân bộ tốt dừng lại lần nữa chiếc súng bắn, theo phía sau mã khắc thấm súng máy hạng nặng cũng vận chuyển tới tiền tuyến, chi này thanh quân phòng tuyến không ra ngoài dự liệu lần nữa hỏng mất. Thời gian kháng cự chỉ có vài chục phút. Không phải là thanh quân không đủ dũng cảm, mà là bọn hắn phát hiện địch nhân có thể bắn trúng chính mình nhưng không cách nào đánh trúng địch nhân. Ở ưu thế vũ khí dưới sự đả kích, bị bại rất nhanh hướng toàn bộ phòng tuyến lan tràn, thắng lợi đang ở trước mắt thời điểm, mấy ngàn kỳ nhân ngựa giáp kỵ binh giống như gió lốc từ hai cánh hướng tấn công bên trong bộ binh càn quét tới. Thanh quân tiền phong thống soái lựa chọn thời cơ tốt vô cùng, chính là Hán quân đại đội bộ binh tiếp theo đánh tan mấy phe sai bước truy kích, với Hán quân bổn bộ sinh ra chút thoát tiết thời điểm. Nói cách khác, ở trong một thời gian ngắn, này cổ truy kích Hán quân không sẽ có được phía sau bổn bộ đội ngũ tiếp viện. Chẳng qua là, Đường Hồng Chí cảm thấy đệ nhất sư căn bản không yêu cầu những người khác tiến hành tăng viện. Truy kích bên trong đệ nhất sư quả quyết dừng bước lại, sau đó nhanh chóng điều chỉnh mã khắc thấm súng máy hạng nặng trận địa cùng họng xuống hướng. Công kích bên trong thanh quân thiết kỵ hàng trước kẹp trường thương, hàng sau giơ cao mã tấu, la lên công kích khẩu hiệu, khí thế mãnh liệt đạp đất mà tới. Ngay sau đó, châm muộn súng máy hạng nặng thanh âm chợt vang lên. Hán quân súng máy tốc độ tay độ vừa phải cử động nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng tay cầm, xoay tròn trong họng súng không ngừng phun ra lửa này diễm quang phát sáng. Đây không phải là một cái mã khắc thấm súng máy hạng nặng ở bán, mà là mấy chục thật mã khắc thấm súng máy hạng nặng tạo thành hỏa lực đan chéo nhau. Trừ lần đó ra, phổ thông bộ binh là tạo thành đơn bạc hai nhóm dày đặc hỏa lực đồng loạt hành trận, hàng thứ nhất nửa ngồi hàng thứ hai đứng, không ngừng bóp cò lên cò, căn bản không yêu cầu cái gọi là kích xạ. Ngũ Liên Châu mau sát súng trường tốc độ bắn đã đủ để tạo thành mưa đạn, có hay không kích xạ không có gì cần phải. Cứ như vậy, một mảnh đạn dược tạo thành ý rồng cụ tẻn hung hăng đụng vào thành quân thiết kỵ trên mặt, trên người bọn họ có thể phòng ngự ở đao kiếm chém, hoàn mỹ chống đỡ mũi tên áo giáp giống như giấy như thế, tùy ý phọt ra đến nhiệt huyết. Công kích bên trong thanh quân thiết kỵ rất sắp biến thành rồi đại hình tai nạn giao thông hiện trường. Hàng trước kỵ binh đại quy mô ở quán tính thế năng xuống ngã nhào xuống đất, cút thành một đoàn, đối với hàng sau kỵ binh tạo thành cực lớn có nhiễu, không thể không hàng tốc né tránh. Kết quả, những thứ này hàng sau kỵ binh rất nhanh cũng trở thành mục tiêu sống bị bắn chết. Không đợi vọt tới địch nhân 100 mét bên trong khu vực, mấy ngàn thanh quân thiết kỵ thế sông liền sụp đổ. Lửa này lực thật sự là quá mạnh liệt rồi, bọn họ đừng nói kiến thức, nghe cũng chưa từng nghe qua. Cuối cùng, chết gần nửa thanh quân kỵ binh oanh nhiên nhi tán hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại chạy tán loạn. Lúc đó, thanh quân tiền phong cũng không còn có thể ngăn trở Hán quân tồn tại. Cho nên, Đường Hồng Chí thả ra đội kỵ binh. Hơn 10.000 Hán quân kỵ binh dưới sự truy kích, thanh quân tiền phong bại binh bị giết đến thây phơi khắp nơi. Cuối cùng, 10 phần thanh quân tiền phong nửa số đầu hàng, hơn 3 phần 10 bị giết, chạy đi chưa đủ 2 thành. Nay một chiến tướng thanh quân những bộ đội khác bị dọa sợ đến liền vội vàng dừng lại nhịp bước, nhưng Đường Hồng Chí lại đánh thuận tay. Sau đó trong vòng một tuần lễ, Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc chia ra 3 đường, phân biệt đối với thượng thanh quân tả trung hữu 3 quân chủ lực. Không ra ngoài dự liệu, thanh quân tất cả đều là dễ dàng sụp đổ, ngay cả nửa ngày đều không cách nào ngăn cản liền toàn quân bị bại. Nếu như không phải là có kỳ nhân quân đoàn trợ giúp bắt tù binh, Đường Hồng Chí sẽ bị thoáng cái tăng vọt tù binh làm cho nhức đầu. Những tù binh này đều là kỳ nhân khỏe mạnh trẻ trung, dựa theo Hán Vương chính phủ luật pháp, đều là Đường Hồng Chí tài sản riêng. Đường Hồng Chí sau này mở ra quan điển, tập thể nông trang, đều phải dựa vào bọn họ đi trồng trọt. Lúc này Hán Vương chính phủ chỉ hạ đồng ruộng chia làm tam đại loại. Loại thứ nhất làm quan điển, cũng chính là Hán Vương Mạc Phủ nắm giữ đồng ruộng. Loại này quan điển đô là nối thành một mảnh điển sản ruộng đất, do kỳ nhân nô lệ trồng trọt. Địa phương người Hán quân hộ binh trong đó một đại nhiệm vụ chính là trông chừng quan điền bên trong kỳ nhân nô lệ, đốc thúc bọn họ đất canh tác. Vì kích thích kỳ nhân nô lệ trồng trọt tích cực tính, Đường Hồng Chí còn là này thiết lập một bộ khen thưởng chế độ, chưa hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt, siêu ngạch hoàn thành có thể được tưởng thưởng quá mức. Khen thưởng kiểu nhiều mặt, có thể để cho lựa chọn. Có phong phú bữa tiệc lớn, giá rẻ nhưng số lượng nhiều thức ăn, nhiều tự do hơn thời gian vân vân. Loại thứ hai chính là người Hán quân hộ nắm giữ quân điền rồi. Loại thứ ba mới là gánh vác phú thuế dân điền. 200.000 thanh quân có ở đây không đến thời gian một tháng bị đánh chia 5 x 7, trở lại Sơn Hải quan chưa đủ 2 vạn. Phần lớn thanh quân đều được Đường Hồng Chí tù binh, thanh quân tâm tình từ đó bị triệt để đánh sụp. Thanh quốc Khang Mặt Dỗ đại đế vì thế khiếp sợ, thanh quốc kinh sư liền vội vàng phái ra hòa đàm sứ giả đi Thịnh Kinh đi ra ngoài Hán Vương Mạc Phủ. Thanh quốc nguyện ý phong Đường Hồng Chí là chân chính Hán Vương. Hơn nữa cắt nhường Đông Bắc quan ngoại toàn bộ thổ địa, cũng ngay tại lúc này Hán quân thực tế khu chiếm lĩnh cho Hán Vương tự trị. Chương 162, một đường đẩy. Đánh một trận xong trực tiếp bị đóng chặt Vương. Thanh quốc kinh sư phong đi ra Vương với Đường Hồng Chí tự lập Vương cũng không phải là một cái khái niệm, điều này đại biểu chính thống tính. Bất quá chính thống tính đồ chơi này có lúc rất tiện dụng, có lúc lại giống như gân gà, nói ví dụ như bây giờ Đường Hồng Chí, liền coi thường chính thống tính. Hắn đã nắm giữ đủ để nghiền ép đối thủ quân đội, có hay không chính thống có ý nghĩa sao? Đánh vỡ kinh sư sau khi, chính thống tự nhiên có thể bị đoạt lại. Chính thống thật ra thì chính là người trong thiên hạ một loại công nhận. Chủ yếu là đến từ xã hội tinh anh tầng thứ công nhận. Tuy nói xã hội vận chuyển dựa vào là chiếm cứ đa số người bình thường, nhưng vô luận ở thời đại nào, chân chính có thể bộc phát ra to đại năng lượng ảnh hưởng đến quốc gia ý chí, hay lại là xã hội tinh anh tầng thứ. Mỗi một thời đại xã hội tinh anh đoàn thể rất bất đồng. Bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ đại đa số người bình thường sinh kế thậm chí trực tiếp quản khống đến bộ phận người bình thường. Vì vậy, xã hội tinh anh đoàn thể liền đại biểu dân gian dư luận cơ sở. Đây cũng là trong lịch sử Minh Triều hậu kỳ Đảng Đông Lâm rõ ràng không có người nào lại đem khống triều chính nguyên nhân. Bọn họ liền đại biểu lúc ấy xã hội tinh anh đoàn thể, có thể không chút nào khen nói, minh mặt Đảng Đông Lâm muốn hắc ai ai danh tiếng sẽ hôi đường lớn, thậm chí bao gồm hoàng đế. Cái này thì rất đáng sợ, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài. Thời đại kia đại nhân vật hay không muốn cho chính mình tranh thủ một cái tiếng tốt. Quyền thế ngút trời Ngụy Trung Hiền, còn chưa phải là đang cố gắng dùng chính mình quyền thế ở nông thôn phổ biến rộng rãi chính mình từ đường. Dù vậy, Ngụy Trung Hiền vẫn bị Đảng Đông Lâm hắt thành chó. Tuy nói Ngụy Trung Hiền rất nhiều sự tình làm không địa đạo, nhưng so với lúc ấy Đảng Đông Lâm, Ngụy Trung Hiền coi như là có thể làm chuyện thật nhân tài. Ở thời đại phong kiến, dư luận chính là bị nắm ở xã hội tinh anh đoàn thể. Bọn họ có thể là quý tộc, có thể là đời nhà môn thiệt, cũng có thể là thân hào nông thôn thị tộc, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện mấy cái như bê hoàng đế khống chế dư luận. Dư luận cũng chính là ý dân trọng yếu thể hiện phương thức. Làm đại đa số người cũng cho là người này có thể trở thành thiên hạ công chủ thời điểm, người này tự nhiên có thể truyền huỵch mà định thiên xuống. Làm đại đa số người đều cảm thấy này cổ thế lực là dị tộc xâm phạm lúc, cho dù quân uy cường thịnh, cũng sẽ gặp phải ương ngạnh chống cự. Minh Mạt Thanh Sơ thanh quân chính là không có chính thống tính điển hình đại biểu, cho nên thanh quân mới yêu cầu giơ lên đồ đao. Giết được máu chảy thành sông đầu người cuồn cuộn, đem người miệng cắt giảm 2/3 đi lên. Như vậy thứ nhất, dám nói chuyện đều chết hết, còn lại đều là bị sợ mất mật thuần dân. Người đều chết sạch, dư luận tự nhiên cũng không có rồi, ý dân càng là trở thành người nắm quyền đồ chơi. Vì vậy, mỗi một lần dị tộc xâm phạm sở dĩ muốn đại đồ sát, liền là bởi vì bọn hắn không có chính thống tính, không bị đại đa số người đồng ý, cho nên chỉ có thể đem đại đa số cho tàn sát thành số ít. Bình thường mà nói, coi như không phải là cái thế giới này đường hồng chí cũng thiếu chính thống tính, nhưng vận mệnh quy tắc trò chơi rất hiển nhiên cân nhắc đến nơi này một chút, đem đường hồng chí thả vào chịu đủ dân tộc cấp bậc chèn ép, mặt mũi vậy khu. Vì vậy, đường hồng chí có thể dễ dàng đem mình tạo thành người Hán anh hùng, giải phóng chiếm cứ đa số người Hán. Điều này cũng làm cho đại biểu đường hồng chí có lấy được chính thống tính nhanh gọn lối đi. Bởi vì Thanh Quốc kỳ nhân cùng người Hán cấp bậc cắt rời, Thanh Quốc chính thống là dựa vào chinh phục cùng nô dịch lấy được. Loại này chính thống tính tự nhiên cũng có thể thông qua võ lực tước đoạt. Bây giờ, bất kỳ đội mạnh thần thoại bị đường hồng chí dậm ở dưới bàn chân, thiên hạ nhân tâm nghĩ tự nhiên cũng liền hoạt lạc. Đây cũng không phải là những thứ kia tầng dưới chót người Hán nông nô quan niệm. Một cái nông nô có thể đại biểu cái gì ý dân? Vô luận là ai biết thả bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ trở thành chúa cứu thế. Nhưng những thứ kia Hán nhân tinh anh giai cấp lại bất đồng, bọn họ thấy càng nhiều, nhìn cũng càng xa. Đại Thanh Châu bỏ nhất địa phương ở chỗ võ lực cùng đi sâu vào đến hương kỳ nhân vũ sĩ chế độ. Bây giờ kỳ nhân vũ sĩ bị đường hồng chí Hán quân đánh vỡ tan ngàn dặm, chết gối tịch, Hán nhân tinh anh giai cấp tâm lý tự nhiên cũng trở nên nhiệt liệt lên. Bất kể nói thế nào, người Hán làm hoàng đế chung quy so với kỳ nhân làm hoàng đế càng phù hợp Hán nhân tinh anh giai cấp tâm lý dự chủ. Nhưng mà, đường hồng chí Hán quân còn kém một chút. Trận chiến này thắng lợi là xây dựng ở dã chiến bên trên. Thanh quân giã chiến không đánh lại còn có thể dựa vào kiên phòng thủ thành thủ. Từ quan ngoại đến kinh sư dọc theo đường đi có số lớn kiên thành hiểm quan, chỉ là một cái sơn hải quan liền đủ cứng. Thanh quốc cũng là lấy ra liều mạng tư thế, từ cả nước vơ vét tinh nhuệ bố phòng ở sơn hải quan đệ nhất, vô luận đường hồng chí có đồng ý hay không hòa đàm, Thanh quốc cũng sẽ không dừng lại động tác của mình. Không ra ngoài dự liệu, đường hồng chí đem Thanh quốc sứ giả cho chạy trở về. Đối mặt sơn hải hùng quan, dựa hết vào súng máy cùng lựu đạn còn không đủ khả năng. Dù sao sơn hải quan bên trên cố định yếu tắc pháo xạ trình đã vượt qua rồi súng trường và súng máy. Vì vậy, đường hồng chí tiêu phí còn lại 100 mai vận mệnh tiền, đổi 175 ly pháo cao tốc. Làm sơn hải quan bị 75 ly pháo cao tốc đại uy lực lựu đạn bao phủ thời điểm, nay chàng chiến tranh kết cục đã định. Hán quân người ở bên ngoài xem ra người cuối cùng đoạn bản được bù đắp. Từ sơn hải quan thất thủ bắt đầu, Khang Mặt Dỗ đại đế liền bắt đầu chuẩn bị kinh sư rút lui vấn đề. Hướng thành Kim Lăng rút lui. Sự thật chứng minh, Khang Mặt Dỗ đại đế cử động là chính xác, ở pháo cao tốc lực tàn phá bên dưới, không có một tòa kiên thành có thể lỡ nổi. Rất nhiều lúc Hán quân bộ binh còn không chờ phát động công kích, bên trong thành thành quân liền bị nổ dơ cao cờ trắng. Đối với còn dừng lại ở đạn sắt ruột đặc thượng thành quân mà nói, có thể nổ tung hoa đàn đã rất đáng sợ. Bị thuốc nổ tờ nở tờ nhét vào pháo cao tốc lựu đạn đó chính là địa ngục một loại đại sát khí. Một pháo đi xuống đã không phải là chết bao nhiêu người vấn đề, mà là thành tường sụp đổ bao nhiêu vấn đề. Máy thương hỏa pháo cộng thêm khoảng cách xa sau thang súng, thanh quân bại một lần lại bại, đến cuối cùng cho dù là dũng cảm nhất thanh quốc dũng sĩ cũng không dám với Hán quân chính diện tác chiến. Về phần du kích chiến, đối với nhân số ít, không có lòng dân kỳ nhân sĩ binh mà nói, đó thuần túy là muốn chết. Chính diện chiến trường bị bại liền ý nghĩa Thanh quốc thống trị căn cơ kết thúc. Hán quân tốc độ tiến lên không nữa quyết định bởi với Thanh quân chống cự, mà là Hán vương Mạc Phủ đối với địa phương khống chế tốc độ. Sơn Hải quan thất thủ sau hơn nửa tháng, Thanh quốc vốn là trung tâm chính trị kinh sư không phát một phát súng dơ thành nên hàng. Bởi vì bên trong thành kỳ binh cũng đã sớm rút lui, còn lại dạng không đứng đắn căn bản không có ý chí chống cự lực. Sau đó, đường Hồng Chí ngưng khuyết trương nhị bước, ở kinh sư chính thức lên ngôi xưng đế, thành lập Đại Hán đế quốc. Đại Hán đế quốc không có thiết lập tể tướng, mà là áp dụng nội các chế độ. Nội các xuống thiết mỗi cái bộ, thống quản khắp mọi mặt chính vụ. Đường Hồng Chí bất kể hiểm khích lúc trước, dùng nhóm lớn trước thanh người Hán quan liêu, nhanh chóng hoàn thiện thành lập Đại Hán triều đình đế quốc chính quyền. Như vậy một trì hoãn, Thanh quốc cuối cùng ở thành Kim Lăng đứng vững bước chân. Nhưng mà, Khang Mặt Dỗ đại đế lại không có đem thanh quân chủ lực dùng để bố phòng Hán quân tấn công. Chương 163, cấp chính Minh Thanh. Đường Hồng Chí Hán quân dùng trần truồng sự thật để cho Khang Tử đại đế minh bạch, Thanh quân là thực sự đánh không ăn đối phương. Nếu không đánh lại, tự nhiên cũng không có pháp đi thu phục cố thổ trấn áp Hán quân phản loạn rồi, thậm chí ngay cả có thể hay không phòng thủ còn lại địa bàn Khang Tử cũng không có tự tin. Không thể không nói, cái này dị thế giới Khang Tử vẫn có chút minh quân nhãn quang, hắn là mở mắt ra nhìn thế giới quốc quân. Vì vậy, Khang Tử Đại Đế biết hướng Tây Nam có Đông Nam Á chư quốc, vượt qua những thứ này quốc gia chính là giàu có mà dân số đông đảo Mũ Phản Đế quốc. Cái này dị thế giới Đông Nam Á chư quốc bao gồm nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nam Dương đảo quốc đều là thành quốc phiên trúc quốc, vì vậy dị thế giới Đông Nam Á mở mang thành thục, không có nhiệt đái vũ lâm hoàn cảnh ác liệt, nhiệt đới bệnh cũng cố gắng hết sức thưa thớt. Cho nên, dị thế giới Thanh quốc ở làm chủ Trung Nguyên sau nhân tiện một đường đẩy xuống, đánh ra một đống lớn tiểu phiên quốc, thẳng đến Ấn Độ lần đại lục Mũ Phản Đế quốc mới bị ngăn trở. Cái này dị thế giới mặc dù không có nhiệt đới bệnh có nhiều, nhưng Thanh quốc trung quy không có tuyến đường sắt ủng hộ đại quân lái vào, ở ngoài vạn lý với một cái địa vực tính nước lớn đối chiến cái mất nhiều hơn cái được. Thanh quân chỉ chẳng qua là dò xét một phen hãy cùng Mũ Phản Đế quốc ký tên hòa bình hiệp nghị. Lúc đó ở Ấn Độ lần trên đại lục, Mũ Phản Đế quốc chiếm cứ ưu thế, vũ khí trang bị cũng không so với Thanh quốc kém, vốn là Mũ Phản Đế quốc là có thể đem xông lại vẻ này Thanh quân toàn bộ đều ăn hết. Chẳng qua là, Mũ Phản Đế quốc dưới sự thống trị Ấn Độ lần đại lục đang bị Tây Phương cường quốc ăn mòn, nội bộ Ấn Độ bang vương công ở Tây Âu cường quốc ủng hộ và rực dây xuống không nữa trung thành với Mũ Phản Đế quốc, loạn trong giặc ngoài bên dưới, Mũ Phản Đế quốc dĩ nhiên là thấy tốt thì lấy, cùng Thanh quốc ký kết hòa bình hiệp nghị. Lúc đó Thanh quốc cương vực cũng biến thành cố gắng hết sức băng ác, thậm chí Đông Nam Á bán đảo còn cần thiết lập phiên trấn trúc quốc tới tiến hành thống trị, cái thời đại này thông tin kỹ thuật quá kém, xa ly Đông Nam Á bán đảo thanh đế nước rất khó đáp lời tiến hành trực tiếp thống trị. Nhưng mà, bây giờ không giống nhau, Khang Tử Đại Đế đã một đường lui rút vào thành Kim Lăng, hơn nữa nhìn thế tới mãnh liệt hán quân, Khang Tử Đại Đế cảm thấy có cần phải cho mình lưu một cái đường lui. Thân là minh quân Khang Tử Đại Đế tự nhiên biết ở Đông Á trên đại lục kỳ nhân cùng người Hán mâu thuẫn, đây cũng là Hán quân tiến triển nhanh chóng nguyên nhân trọng yếu. Không được ưa chuộng kỳ nhân giai cấp thống trị một khi ở phương diện quân sự thất lợi, rất nhanh sẽ biết mất đi thống trị căn cơ. Nói cách khác, Thanh quân chỉ cần không đánh lại Hán quân, cũng chỉ có thể một đường tháo chạy, sẽ không có người đi hoài niệm Thanh quốc thống trị. Vì vậy, Khang Tử Đại Đế một bên ở tiền tuyến phái binh xây dựng số lớn thổ mục công sự tới chậm trễ Hán quân tấn công nhị bước, một bên không tiếc nhân lực vật lực di chuyển kỳ nhân gia đình. Kỳ nhân mới là Thanh quốc thống trị căn bản, Khang Tử Đại Đế muốn đi trước khí hậu thích hợp lại hết sức nhỏ yếu Đông Nam Á bán đảo, tự nhiên muốn mang đi những thứ này kỳ nhân. Ở Khang Tử trong mắt, bây giờ Hán quân phong mang tất lộ, vũ khí tân tiến làm người ta giật mình, Thanh quân đừng nói giã chiến, thủ thành chiến đấu cũng sẽ bị tạc đầu đầy bọc lớn, tự nhiên không thể liều mạng. Đem kỳ nhân chủ lực cũng hợp lại hết, kia Khang Tử Đại Đế mới là thật cùng đổ mặt lộ. Cho nên, Khang Tử Đại Đế dự định đem triệu kỳ binh nhà di chuyển đến Đông Nam Á bán đảo. Dùng rất dài chiến tuyến kéo Hán quân tấn công bước chân. Khang Tử Đại Đế mặc dù không biết Hán quân vũ khí đạn dược bắt nguồn ở nơi nào, nhưng biết bọn họ giống vậy yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ. Nếu yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ, kéo dài đường tiếp tế liền là bình thường chiến lược. Ở Khang Tử trong kế hoạch, dù là Hán quân một đường bách chiến bách thắng, cuối cùng cũng sẽ bị giới hạn rất dài đường tiếp tế cùng giao thông vận tải từ đó dừng lại tấn công nhịp bước. Chỉ cần Hán quân không đuổi Thanh quân bị đánh một trận, Thanh quốc nước tộ là có thể cất giữ tới. Không tệ. Bây giờ Khang Tử Đại Đế lớn nhất mục tiêu không phải là tiêu diệt Đường Hồng Chí, mà là gìn giữ Thanh quốc nước tộ. Dù sao, ban đầu Thanh quân cũng đã gặp qua đường tiếp tế quá dài từ đó do cường trở nên yếu vấn đề. Thả ở Trung Nguyên địa khu, Mũ Phản Đế quốc quân đội ở Thanh quân trước mặt không đáng kể chút nào, nhưng đến Ấn Độ lần đại lục, Thanh quân căn bản vô pháp chính mặt với Mũ Phản Đế quốc quân đội chính diện chạm trán. Cách xa vạn dặm chiến tranh, phái binh nhiều hậu cần không nhịn được, phái binh ít đi chính là đưa đồ ăn. Nhưng mà rời đi thổ địa kỳ nhân binh nhà cũng không phải là tay không di chuyển, làm như vậy trên đường đi cũng phải chết đói. Vì vậy, Thanh quân dưới sự khống chế Hán đất trăm họ tao đường, kỳ nhân nếu quyết định buông tha, đương nhiên sẽ không nương tay, lấy ra bọn họ tổ tiên làm chủ Trung Nguyên lúc rất hoạt vô tình. Phối hợp trăm họ bị lục soát đi cuối cùng một phần khẩu phần lương thực, không phối hợp chém liền chết cả nhà lại lục soát đi toàn bộ hữu dụng vật liệu. Loại sự tình này kỳ nhân làm tốt vô cùng, bọn họ lao tổ tông tay nghề rõ ràng không có vước. Nguyên nhân chính là như thế, Hán quân lập tức ở Thanh quân bạo hành làm nổi bật xuống trở nên lòng dân hướng. Chẳng qua là, Thanh quân chỉ dựa vào thổ mục công sự cùng từng ngọn thành trì cố thủ trở ngại, thậm chí ngay cả bằng phẳng địa khu thành phố cũng không cần, cướp bóc một phen nhà mình thành phố sau liền chạy đi. Chỉ có những đất kia thế hiểm yếu địa phương mới có thể bố phòng. Thường thường có thể chống đỡ Hán quân 10 ngày nửa tháng, những thứ này Thanh quân coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bắt đầu rút lui hướng người kế tiếp trú đóng điểm. Thanh quân phía sau trên quan đạo, kỳ nhân binh nhà rời dân đoàn đội bao lớn bao nhỏ đem xe đẩy cử tộc di chuyển, hạo hạo đáng đáng, đội ngũ không thể nhìn thấy phần cuối. Cũng mà còn có số lớn Thanh quân kỳ nhân sĩ binh dọc đường hộ tống, nhân tiện cướp bóc đi ngang qua người Hán thôn trang. Nhà mình quân đội cướp bóc nhà mình thổ địa không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn, bởi vì là tất cả mọi người biết gốc biết rễ, địa phương kỳ nhân binh nhà tự nhiên biết nhà nào có thừa lương, nhà nào nghèo đói, nhà nào giàu có đến mức nứt đố đổ vách trong hầm trú ẩn tất cả đều là bạc và lương thực. Vì vậy, loại này cướp bóc cơ hồ không có thất thủ thời điểm, ở Thanh Quốc quan phủ trước thời hạn quản khống dưới sự phối hợp, Thanh quân giành được vậy kêu là một cái buồn mãn bắt giật. Vì vậy, Triệu Kỳ nhân binh nhà gì chuyển vật liệu có. Trừ lần đó ra, Khang Tử Đại Đế còn lôi cuốn rồi số lớn công tượng cùng thủ nghệ nhân, vô luận là không phải là kỳ nhân cũng sẽ bị mang đi. Bọn họ đúng là Thanh quân duy trì quân sự vật tư trọng yếu dựa vào. Cứ như vậy, Đường Hồng Chí ở phía sau đuổi sát chậm đuổi tấn công, Thanh quân là một bên chống cự một bên có tổ chức rút lui. Đường Hồng Chí rất nhanh nhận ra được, Thanh quân sức đề kháng không bằng trước kia, nhưng chống cự thời điểm phi thường kiên quyết. Thậm chí rất nhiều lúc ở công lược một cái quan ải thời điểm, phát hiện số lớn Thanh quân sĩ tốt không sợ chết. Kỳ nhân sĩ binh biết rõ mình sau lưng chính là chính đang thoát đi ra quyến, tự nhiên liều mạng chậm chạp Hán quân tấn công. Ở địa lợi cùng kỳ nhân đảm bảo vệ ra nhân sĩ khí xuống, Hán quân dù là nắm giữ vũ khí tân tiến trang bị vẫn không cách nào nhanh chóng tiêu diệt Thanh quốc. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thanh quốc kinh sư thất thủ đã hơn một năm sau khi, thành Kim Lăng rốt cuộc bị Hán quân công phá. Chẳng qua là, phơi bày ở Đường Hồng Chí trước mắt Kim Lăng cổ đô sớm bị cướp hết sạch. Chương 164, vung tay hoàng đế. Bắt lại Kim Lăng sau, Thanh quốc đã không có thủ đô, Khang Tử Đại Đế ở địa phương chính là trung tâm hành chính. Kỳ nhân bởi vì là dân tộc thiểu số, ở to lớn sinh tồn dưới áp lực bạo phát ra vượt quá tưởng tượng lực ngưng tụ. Đại đa số kỳ nhân đều biết lưu lại sớm dạ hội bị người Hán giết chết, còn không bằng đi theo nhà mình đại đế Nam Thiên né tránh Hán quân. Song phương loại này một đuổi một chạy chiến đấu kéo dài suốt 3 năm, Đường Hồng Chí Hán quân một đường truy kích đến Đông Nam Á bán đảo cũng không có dừng bước lại. Bởi vì Hán quân mỗi lần tác chiến cũng người dẫn đường khiến cho kỳ nhân quân đoàn tấn công, chính mình dùng hỏa lực tiến hành che chở bao trùm, cho nên Hán quân bản thân tổn thất rất nhỏ. Nhưng 3 năm quyết chiến đi xuống, một mực bị coi như tiên phong con chốt thí kỳ nhân quân đoàn, dù là có kỳ nhân tù binh bổ sung, kích thước cũng xúc thủy gần nữa. Kỳ nhân ở Đông Á đại lục trung quy là số ít tồn tại. Hơn nữa Khang Tử Đại Đế quyết định đại rút lui chiến lược sau, kỳ nhân sĩ binh bị bắt làm tù binh máy càng ngày sẽ tăng ít. Bởi vì kỳ nhân sĩ binh biết, một khi bọn họ đầu hàng sau người phương gia cũng sẽ bị giết. Tự nhiên làm theo, Hán quân rất khó giống như mới bắt đầu như vậy diện tích lớn tù binh kỳ nhân sĩ binh, kỳ nhân quân đoàn bổ sung tự nhiên cũng biến thành khó khăn. Đường Hồng Chí vì tiếp tục hướng Nam quyết trương, lựa chọn ở thành Kim Lăng lên ngôi xưng đế, thành lập Đại Hán đế quốc, đem thành Kim Lăng đổi thành Nam Kinh thành. Sau đó, Đường Hồng Chí thành lập một bộ có thể chính mình vận hành nội các tổ chức. Ở Đại Hán đế quốc thành lập sau, Đường Hồng Chí thu được hai vị anh hùng cấp đơn vị. Một là Gia Cát Khổng Minh, một người khác chính là Bạch Khởi đại tướng. Đường Hồng Chí để cho Gia Cát Khổng Minh xây dựng nội các, cũng bổ nhiệm hắn là suốt đời thủ tướng, toàn quyền quản hạt nội các vận hành, để cho chính mình hoàng đế công việc rất là giảm bớt. Đem Bạch Khởi bổ nhiệm làm Hán quân đại soái, dẫn Hán quân đuổi theo ở thanh quân phía sau mở mang bờ cõi. Đường Hồng Chí lúc này đã vượt qua chật vật gây dựng sự nghiệp giai đoạn trước, chính vụ quân vụ phần lớn cũng bức cho Gia Cát Khổng Minh nội các sau, bắt đầu kiêu xa dâm dật sinh hoạt. Gia Cát Khổng Minh cùng Bạch Khởi cũng là tuyệt đối trung thành anh hùng đơn vị, Đường Hồng Chí không cần lo lắng bọn họ sẽ phản kháng, cái này hồn quân làm cố gắng hết sức dễ dàng. Chẳng qua là để cho Đường Hồng Chí không hiểu là, Thanh quốc một đường tháo chạy đang lúc, không chút nào Đông Á đại lục siêu phàm nhân sĩ nhảy ra. Sau đó Đường Hồng Chí lên ngôi danh hiệu đế hậu cố ý thành lập một cái được đặt tên là Cẩm Y Vệ Điệp Báo tổ chức, đặc biệt đi điều tra này kiện sự tình. Sau đó Đường Hồng Chí biết được, không phải là Đông Á Đại Lục không có siêu phàm lực lượng, mà là những siêu phàm đó lực lượng ở Đông Á Đại Lục chính là từng ngọn tự miếu đạo quan cùng võ lâm môn phái. Những thứ này siêu phàm người tổ chức ngay từ lúc Đông Á Đại Lục ngàn năm trước liền cùng thế tục chính quyền tạo thành một bộ quy tắc ngầm. Triều đình sẽ không dễ dàng nhúng tay trong chốn giang hồ siêu phàm người giữa các môn phái sự vụ, những võ lâm môn phái đó cũng sẽ không đi tùy ý xúc phạm triều đình pháp chế. Đương nhiên, Thanh quốc giống vậy mời không ít chân chính có siêu phàm có thể lực đạo sĩ cùng hòa thượng, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn gia nhập quân đội đại chiến. Những thứ này có siêu phàm năng lực đại năng một mình đấu cùng đối phó trăm người dưới đây quân đội có lẽ bắt vào tay, nhưng gặp gỡ chân chính đại quân chỉ có cụp đuôi chạy trốn phần, tự nhiên không dám đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi Hán quân khiến cho dùng vũ khí đã siêu thoát bọn họ nhận thức, mấy ngoài trăm thực là có thể đưa bọn họ bắn chết. Vì vậy, giang hồ môn phái đạo quan tự miếu siêu phàm người tiếp xúc qua Hán quân mấy lần sau, liền hoàn toàn cùng Thanh quốc vạch rõ giới hạn. Những thứ này siêu phàm người mặc dù không chân mà đối kháng đại quân, nhưng thật lòng muốn phải chạy trốn lời nói, binh lính bình thường rất khó ngăn được. Cứ như vậy, Thanh quốc cùng Hán quốc giữa chiến tranh không có siêu phàm lực lượng gia nhập. ngược lại có một ít bất nhập lưu siêu phàm người bị Đại Hán đế quốc cẩm y vệ thuê. Hiểu rõ nguyên do sau, Đường Hồng Chí cũng cảm thấy không cần thiết với những siêu phàm đó người gây khó dễ, vì vậy phái người hướng trong trốn giang hồ có minh chủ tính chất danh môn đại phái lấy lòng, song phương tiếp tục duy trì nước giếng không phạm nước sông sống chung cục diện. Đường Hồng Chí cho cẩm y vệ an bài một cái lâu dài giám sát giang hồ danh môn đại phái nhiệm vụ sau, liền bắt đầu chú trọng lên hưởng thụ sinh hoạt. Ở trong thời đại này, giải trí hạng mục cố gắng hết sức thiếu thốn, thân là một cái tinh lực thịnh vượng nam nhân, Đường Hồng Chí tự nhiên chỉ có thể từ phương diện nữ nhân tìm thú vui. Vì vậy, cả nước tính tuyển tú bắt đầu. Đương nhiên, đây là đang Bạch Khởi đuổi giết Thanh Quốc tiến vào Đông Nam Á bán đảo, Đại Hán đế quốc đã lấy được Đông Á đại lục quyền thống trị thời điểm mới mở khải. Về phần trên thảo nguyên Mông Cổ bộ lạc, lại bị súng máy đại pháo dạy dỗ một trận sau, trở nên múa hát tương bừng. Thú nhân Vương Đình là trực tiếp bị Hán quân đánh một trận đánh tan. Những thứ kia nắm búa hô to thú nhân không bao giờ làm nô ra xanh biết thú nhân, cuối cùng cũng được như nguyện không có cho nhân loại làm nô đãi, bởi vì bọn họ đều trở thành thi thể. Vô luận biết bao cường tráng thân thể, ở viên đạn trước mặt đều là từng chuỗi lô máu. Nam Hàn bán đảo là một ỷ vào không đánh trực tiếp túng, trở thành phiên trúc quốc. Cách một phiến hải dương tiểu Nhật Bản là cố gắng hết sức ngạnh khí, không chút nào thần phục ý tứ. Thiếu hải quân Đường Hồng Chí cũng không thèm để ý bọn họ. Loại này chinh phục vận động để cho Đường Hồng Chí hậu cung trở nên nhiều màu đa dạng. Nói thí dụ như phong tình liêu nhân hồ nữ. Trong đó cực phẩm gia thị tướng mạo cùng nhân loại mỹ nữ không có khác nhau chút nào, nhưng đường còn càng lồi lõm lung linh, nắm giữ có thể so với Tây phương nữ tính bảng đại hung khí, trên đầu còn có một đối với khả ái nhọn lỗ thai. Phía sau cái đuôi hồ ly càng là có một loại đặc thù nào đó công hiệu, nói thí dụ như ở đó một cái gì khi nào dùng sức bóp một cái, sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Nơi này tỉnh lược 1000 chữ. Hai mèo mẹ là kiều tiểu khả ái, không phải là cổ cái loại này, là chân chính thu tộc miêu nhân thiếu nữ. Loại này miêu nữ ở tâm tình kích động thời điểm, sẽ không kìm lòng được phát ra miêu âm cuối, rất nhiều miêu nữ đang khi nói chuyện, cũng sẽ thêm một cái miêu chữ. Tỷ như Đường Hồng Chí vì lẽ đó chọn một cực phẩm miêu nữ, thường thường lại nói, ta nghĩ rằng phục vụ bệ hạ miêu ba. Đại Hán đế quốc cả nước tính tuyển tú hoàn toàn tọa thật Đường Hồng Chí là đại hôn quân sự thật. Một cái dơ cả nước lực tới chọn tuyển mỹ nữ quân chủ, tại sao có thể là minh quân? Nhưng mà, cái này đại hôn quân quả thật một cái mở quốc quân chủ, hơn nữa không biết dùng rồi cái gì thủ đoạn lấy được một văn một võ hai đại tử chung người tài giỏi. Gia Cát Khổng Minh rõ ràng khống chế triều cục, trên mặt nổi là dưới một người trên vạn người, trên thực tế tuyệt đại đa số chính lệnh Đường Hồng Chí cũng sẽ không xem qua. Bạch Khởi càng là một mình nắm giữ đại Hán đế quốc có khả năng nhất đánh, cũng là duy nhất một chi trang bị vũ khí đáng sợ cận vệ quân. Chi này cận vệ quân nhưng là đánh ra Đại Hán đế quốc tuyệt đối chủ lực, không chút nào khen nói, hiện giờ cả cái Đại Hán đế quốc toàn bộ bộ đội cộng lại, cũng không đánh lại chi này cận vệ quân. Thậm chí chỉ là cận vệ quân chuẩn bị pháo hỏa, là có thể đem dừng lại ở xếp hàng bắn chết thời đại thổ dân Hán quân đánh tan. Thanh quân ở trong giã chiến thường thường đều là như vậy bị bại. Bạch Khởi bởi vì là anh hùng đơn vị, cho nên nắm giữ từ tòa thành kia trong tập trung vật liệu quyền hạn, Đường Hồng Chí cái này vung tay hoàng đế làm vậy kêu là một cái tiêu dao. Chương 165, bên trong trúc bên ngoài. Đại Hán đế quốc thành lập vốn chỉ là ở Đông Á văn hóa trong vòng đưa tới to sóng lớn. Dù sao cái này dị thế giới chỉ là vừa mới bước vào lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời kỳ, cũng chính là tục xưng hơi nước thời đại, còn không có tiến vào điện lực thời đại, tự nhiên không có gì có dây điện báo sóng vô tuyến điện các loại tân tiến truyền tin trang bị. Vì vậy, tin tức truyền bá cố gắng hết sức chậm chạp. Ở trình độ khoa học kỹ thuật tương đối rơi ở phía sau châu Á đại lục tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Ở trong cái thế giới này, từ xưa tới nay, làm chủ thể đại lục Âu Á đại lục đều là châu Âu cùng Tây Á thuộc về lẫn nhau đụng nhau ảnh hưởng nền văn minh, Trung Á cùng Ấn Độ lần đại lục làm một nền văn minh, Đông Á làm một nền văn minh. Ở nơi này tam đại nền văn minh chính giữa, đương kim Đông Á nền văn minh nhất là độc lập, này chủ nếu là bởi vì Đông Á đại lục dân số dày đặc chỗ ở cùng Trung Á chi xa cách một mảng lớn cao vút dãy núi. Được gọi là thế giới nóc nhà. Đồng thời còn có mảng lớn hoang tàn vắng vẻ sa mạc địa khu, ở Bắc Phương càng bị đại tuyết nguyên bao trùm, duy nhất có thể thông suốt đi lại thảo nguyên con đường, lại bị đủ loại dị loại thú nhân chiếm cứ thống trị. Vì vậy, ở cái thế giới này đại hàng hải thời đại đến trước, Đông Á nền văn minh là hoàn toàn độc lập, cùng Trung Á cùng Ấn Độ lần đại lục trao đổi rất ít. Cho dù ở phía sau tới đại hàng hải thời đại đến sau, Tây Âu cường quốc hạm thuyền đến qua Đông Á nền văn minh, cũng thông qua thương mậu tiến hành dày đặc trao đổi. Nhưng Tây Âu cường quốc cường đạo bản tính bùng nổ sau, cùng Đông Á nền văn minh chúa tể xảy ra mấy lần đại quy mô giao thủ, không nghi ngờ chút nào, viên phó trùng dương Tây Âu cường quốc bởi vì đầu phóng lực lượng quân sự thiếu nghiêm trọng, căn bản là không có cách đánh bại sớm bị một cái quốc gia thành lập hoàn thiện tông phiên chế độ thống trị Đông Á đại lục người chúa tể. Mới bắt đầu chẳng qua là lục quân chưa đủ, dù là Tây Âu cường quốc nắm giữ tân tiến hỏa khí, nhưng có thể hướng Đông Á đại lục đầu phóng hơn mấy ngàn vạn lục quân cũng đã rất là cố hết sức. Nhưng mà, sớm đã hoàn thành rồi đại nhất thống Đông Á đại lục người chúa tể, tùy tiện là có thể điều đi ra 100.000 khởi bước lục quân. Cho dù vũ khí tương đối rơi ở phía sau, chỉ dùng biển người cũng đủ để cho Tây Âu hàng cường tuyệt ngắm. Vì vậy, Tây Âu cường quốc ở trước chiến tranh kỳ chiếm cư ưu thế cũng không lớn, theo song phương trao đổi tăng thêm, Đông Á nền văn minh ở trong chiến tranh thấy được hỏa khí uy lực cực lớn, bắt đầu sử dụng tài lực hùng hậu dẫn nhập hỏa khí kỹ thuật. Tây Âu buôn lậu phạm trở thành tốt nhất trợ công, trợ giúp Đông Á nền văn minh hoàn mỹ quá độ đến hỏa khí thời đại. Bọn họ không chỉ buôn lậu có sẵn hỏa khí, ngay cả công tượng cũng buôn lậu. Chỉ cần tiền đúng chỗ, liền không có gì bọn họ sẽ không buôn lậu. Mà Đông Á đại lục sản vật tài nguyên phong phú, nắm giữ Tây Âu hàng cường quyền đắc không cách nào chống đỡ lá trà cùng tơ lụa coi như quả đấm hàng hóa, ở thương mậu bên trong một mực duy trì mua bán xuất siêu, phú dầu mỡ. Tây Âu cường quốc cũng chính bởi vì một điểm này mới khơi mào chiến tranh. Mới bắt đầu là Bồ Đào Nha Vương quốc với lúc ấy Đông Á nền văn minh chúa tể Minh Triều đối kháng, đây cũng là đại hàng hải thời đại tối bắt đầu đối kháng. Sau đó theo Bồ Đào Nha Vương quốc suy sụp, trở thành thế giới hải lên xe ngựa phu người Hà Lan thay vị trí, giống vậy không có chiếm được tiện nghi gì. Người cuối cùng với Đông Á nền văn minh đối kháng là Tây Âu cường quốc bên trong hậu khởi chi sủ rằng cắt lợi vương quốc. Chỉ tiếc, lúc này chúa tể Đông Á nền văn minh Thanh quốc đã hoàn thành hỏa khí biến hóa quân sự cải cách, hơn nữa cái thế giới này Thanh quốc dùng võ dựng nước, người Anh căn bản không có cơ hội gì. Hơn nữa người Anh phát hiện càng suy nhược lại giàu có và sung túc trình độ không thua gì Đông Á đại lục Ấn Độ lần đại lục, Tây Âu cường quốc cũng rất ít đối với Đông Á nền văn minh động thủ. Đường Hồng Chí chuyển kiếp đến cái thế giới này thời điểm, chính là Đại Thanh Đế quốc thuộc về trạng thái tột cùng thời kỳ. Ở phía Bắc Thanh quốc cùng thú nhân Vương Đình liên thủ đuổi xa hoàng nước Nga nhanh ruốt cổ xả cơ người xâm phạm, ở phía Nam lấy được giai đoạn tính thắng lợi, cùng người Anh cầm đầu Tây Âu cường quốc ký tên không xâm phạm lẫn nhau điều ước khôi phục trên biển mua bán. Phía Tây Tây vực chư quốc càng là rối rít thần phục ở Thanh quốc dưới sự thống trị, thậm chí vì tự vệ nhờ bao che với Thanh quốc, phòng ngừa thú nhân Vương Đình xâm phạm. Phía Đông Triều Tiên Vương quốc đã hoàn toàn biến thành bên trong Trúc Vương quốc. Ngay cả quốc quân lên ngôi đều cần hướng Thanh quốc kinh sư thượng biểu xin phép. Càng mặt đông nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Bản Mạc Phủ, đồng thời cũng ở trên biển bị Thanh quốc đánh bại, từ một cái độc dựng nước nhà biến thành Thanh quốc bên ngoài phiên. Nhật Bản không có gì thực quyền thiên hoàng bị Nhật Bản Mạc Phủ buộc thối vị nhượng chức, Nhật Bản đế quốc hàng cách là Nhật Bản vương quốc. Tuy nói Thanh quốc cũng không có tính thực chất chiếm lĩnh Nhật Bản cái đảo, nhưng Nhật Bản ở trên danh nghĩa đã bày tỏ thần phục. Đây cũng là Đại Hán đế quốc đánh bại Thanh quốc sau, Nhật Bản Vương quốc từ đầu đến cuối chế biến chức với Đại Hán Đế quốc chống lại duyên cớ. Nhật Bản Vương quốc đối kháng Đại Hán Đế quốc pháp lý cơ sở chính là ở thực hiện Thanh quốc bên ngoài phiên quân sự nghĩa vụ. Nhưng mà, ở Đại Hán Đế quốc lấy được toàn diện thắng lợi thời điểm, nguyện ý vì Thanh quốc phất cờ hò reo cũng chỉ còn lại Nhật Bản Vương quốc, Triều Tiên Vương quốc là người thứ nhất quỷ liếm Thanh quốc phiên quốc. Thanh quốc phiên quốc trong phạm vi trúc cùng bên ngoài phiên. Bên trong trúc tương đương với Thanh quốc quân sự đảm bảo hộ quốc. Thanh quốc thậm chí sẽ trên danh nghĩa phái ra số ít bệnh hình thức đóng quân ở lại bên trong Trúc phiên quốc quốc độ, bên trong Trúc phiên quốc quốc quân thay thế càng là phải trải qua Thanh quốc hoàng đế đồng ý. Có thể nói, bên trong Trúc chính là Thanh quốc phụ thuộc nước. Bên ngoài phiên chính là trên danh nghĩa thần phục Thanh quốc nhưng vẫn nhưng duy trì quân chính đại quyền độc lập tự chủ quốc gia, bên ngoài phiên bị Thanh quốc ảnh hưởng rất ít, ngoại trừ hàng năm cố định phiên quốc thượng cống loại hình thức này chủ nghĩa bên ngoài, trên căn bản sẽ không có cái gì bỏ ra. Mà phiên quốc thượng cống lúc giống vậy có thể được thượng quốc đáp lễ, đơn thuần tính toán cống phẩm cùng đáp lễ giá trị, bên ngoài phiên còn có không nhỏ chấm đầu. Bên ngoài phiên mặc dù có là thượng quốc xuất binh đánh giặc nghĩa vụ, nhưng cùng bên trong Trúc phiên quốc bất đồng, Thanh quốc nếu như muốn bên ngoài phiên xuất binh, đầu tiên muốn móc ra một số tiền lớn. Sau đó còn phải trải qua bên ngoài phiên đồng ý, cặn kẽ thảo luận xuất binh bao nhiêu cùng chi phí vấn đề. Bên ngoài phiên là thượng quốc xuất binh thì không cần móc một phân tiền. Toàn bộ xuất chinh chi phí tất cả đều là thượng quốc cung cấp, hơn nữa thượng quốc còn phải quá mức móc một khoản quân phí. Nói trắng ra là, bên ngoài phiên xuất binh liền là một loại giá cao lính đánh thuê. Bất quá, bởi vì bên ngoài phiên là độc lập vương quốc, điều động đều là thành kiến chế quân chính quy, cho dù loại này lính đánh thuê giá cả cao rất nhiều, đối với Thanh quốc mà nói cũng không phải quá lô vốn. Thanh quốc thành lập sau, thì có qua một lần thuê cân nhắc thiên nhật vốn võ sĩ tiến vào Thanh quốc thủ phủ. Trợ giúp Thanh quốc chém Nam Minh sức mạnh còn sót lại ghi chép. Có thể nói, chính là một bộ này bên trong Trúc bên ngoài phiên chế độ, đặt Thanh quốc ở Đông Á nền văn minh người chúa tể địa vị, không thể lay động. Nhưng mà, Đại Hán đế quốc quật khởi hoàn toàn phá vỡ này một quy củ. Triều Tiên Vương quốc Quỷ Liếm tự nhiên không cần nhiều lời, Triều Tiên Vương quốc từ đầu đến cuối cũng không có điều động người nào, Thanh quân kinh sư thất thủ sau, Triều Tiên Vương quốc quốc quân liền đem thư xin hàng đưa cho Đường Hồng Chí rồi. Ngược lại đối với Triều Tiên quốc quân mà nói, ai làm lão đại cũng không đáng kể. Sách mới đã xuất, trò chơi Giang Thế Chi vong linh bạo quân, vẫn là cái số này viết. Chương 166, đại kết cục. Có lẽ, đây chính là người yếu giác ngộ đi. Triều Tiên Vương quốc thân ở cùng Đông Á đại lục liên kết bán đảo, không có bất kỳ thiên hiểm có thể dựa vào, lại ở dị thế giới có thể một mực cất giữ độc lập vương quốc, dựa vào đơn giản chính là chỗ này loại quỷ liếm bản lĩnh. Có thể phân rõ thực lực, biết nên liếm cái nào lao đại cũng là một loại bản lĩnh. Triều Tiên Vương quốc đầu hàng sau, theo Thanh quốc Tây Bắc địa khu toàn bộ thất thủ, Tây vực chư quốc cũng nên Thanh quốc mời liên thủ xuất động hơn 10.000 quân đội. Này hơn 10.000 quân đội ở Thanh quốc loại này nước lớn trong mắt không coi vào đâu, một cái hành tỉnh là có thể kéo ra ngoài nhiều như vậy quân đội, hay lại là chính nhi Bắc Kinh kỳ binh. Nhưng đối với Tây vực chư quốc mà nói, cái này đã thích cử quốc chi binh, còn kém đem dân binh cũng kéo theo. Đây là Tây vực liên quân mới có thể đạt tới kích thước. Đặt ở đơn độc một cái Tây vực nước nhỏ, nổn ngang quân thường trực cùng quý tộc tư quân cộng lại, cũng chỉ mới vừa vượt qua 4 chữ số. Không ra ngoài dự liệu, chin này Tây vực liên quân ngay cả Đường Hồng Chí thành lập người Hán quân hộ bộ đội phòng thủ đều không có thể đánh thắng cũng sẽ thua. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí phái ra người Hán quân hộ tạo thành hơn 2 vạn người đại quân, chỉ trang bị súng bắn chim cùng vũ khí lạnh, đại pháo cũng là từ thành quốc nơi đó thu được đào thải mặt hàng, thì ung dung đem Tây vực chư quốc cho tất cả đều đánh ngang tay rồi. Một mực đánh tới bị thú nhân Vương Đình khống chế ca dắt sở Tân Hãn quốc mới dừng bước lại. Sau đó, thú nhân Vương Đình coi đây là mượn cớ, bắt đầu xuôi nam đối với Đại Hán đế quốc xâm phạm. Ở thú nhân Vương Đình trong mắt, lúc này Đông Á trong nhân tộc loạn, đúng là bọn họ nhất thống Đông Á đại lục cơ hội tốt. Thú nhân Vương Đình sức chiến đấu hay là có, mặc dù vẫn lấy vũ khí lạnh làm chủ, nhưng không ngăn được thú nhân thân thể ưu thế a. Gia Xanh biết thú nhân trời sinh thể trạng cao đến, trung bình thân cao so với nhân loại nhiều hơn suốt một cái đầu. Trong đó đại khối đầu thú nhân càng là có hai người cao lớn như vậy hùng tráng, phủ thêm thiết giáp hay cùng một tòa hình người giống như xe tăng. May loại này đại khối đầu thú nhân số lượng thưa thớt, nếu không lời nói dù là nhân tộc nắm giữ số lượng cùng vũ khí ưu thế cũng không có biện pháp thủ thắng. Thú tộc Vương Đình kỵ binh chính là nhân mã hợp nhất bán nhân mã, có thể nói mạnh nhất kỵ binh. Vô luận là kích xạ hay lại là công kích rong ruổi cũng không có thể kén chọn. Hơn nữa bán nhân mã trời sinh lực lượng so với nhân loại đại, ngang hàng số lượng xuống đối chủng nhân loại trọng kỵ ít ỏi khả năng lấy được thắng lợi. Vì vậy, thú nhân Vương Đình đại quân vừa đối mặt liền đem trên biên cảnh vạn người Hán quân hộ thủ quân đánh tan, hay lại là ở công thành chiến chính giữa. Thanh quốc Bắc Bộ biên cảnh là có rất nhiều thành tường cùng công sự, đây đều là từ cổ chí kim nhân tộc chuyên môn dùng để phòng ngự thú người xuôi nam công sự. Thú nhân thân thể tố chất cường đại, nhưng giã luyện kỹ thuật không lớn đất, công thành khí giới rất kém cỏi, công thành năng lực tự nhiên cũng không cường. Nhưng mà, lần này thú nhân Vương Đình không biết đến tới nơi nào tài trợ, lại kéo ra Hồng Y đại pháo, kết quả người Hán quân hộ thủ quân toàn tuyến hỏng mất. Vì vậy, Đường Hồng Chí điều khiển rồi mã khắc thấm cùng 75 ly pháo cao tốc ra Bắc. Đánh một trận xong, thú tộc thây phơi khắp nơi, theo người xem danh hiệu, lúc ấy trên chiến trường đầy khắp núi đồi tất cả đều là bóng người màu xanh lục. Nhưng không có một Gia Xanh biết vọt tới nhân loại quân sự trước mặt. Không phải là thú nhân không liều mạng mệnh, mà là huyết nhục chi khu ở viên đạn trước mặt thật quá yếu đuối rồi. Bán nhân mã tinh nhuệ nhất vó ngựa cận vệ quân, ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, bị mấy chục thật mã khắc thấm súng máy hạng nặng một lớp mang đi, bán nhân mã công kích qua trên đất đã không thấy được mảy may đất sét, tất cả đều bị đọng lại bán nhân mã thi thể nắp tràn đầy. Cuộc chiến đấu này trực tiếp đem thú nhân Vương Đình tinh nhuệ đánh thất linh bát lạc, từ nay về sau thú nhân Vương Đình ở Đường Hồng Chí ý chí xuống tự đi giải tán. Đường Hồng Chí lấy chủng tộc độc lập là chính thống trị do, yêu cầu thú nhân Vương Đình giải phóng những thứ kia tướng mạo cùng Gia Xanh biết thú nhân bất đồng thú tộc, trả lại bọn họ tự do, cho phép bọn họ bộ lạc nắm giữ độc lập tự chủ quyền. Nói cách khác, Đường Hồng Chí đem thú tộc Vương Đình hủy đi chia làm rất nhiều cái nước nhỏ. Thú tộc Vương Đình bên trong cường đại nhất Gia Xanh biết nhất tộc ở quyết chiến bên trong tổn thất thảm nhất, không dám chút nào phản đối Đường Hồng Chí quyết định. Một cái khác chi thú tộc Vương Đình cường thế tộc quần bán nhân mã cũng khỏe mạnh trẻ trung điêu linh. Vì vậy, hồ nhân, miêu nhân, cẩu đầu nhân, xài lang người, hổ đầu nhân, lang tộc, ngưu đầu nhân vân vân một hệ liệt thú tộc cũng thoát khỏi Gia Xanh biết khống chế. Vì vậy, những thứ này tộc quần hay lại là rất cảm kích Đại Hán đế quốc. Căm ghét Đại Hán đế quốc chỉ có Gia Xanh biết nhất tộc cùng bán nhân mã nhất tộc, bởi vì quyết chiến bên trong chết tuyệt đại đa số đều là hai cái này thú nhân Vương Đình trụ cột cường thế tộc quần. Giải quyết Tây vực cùng thú nhân Vương Đình, cách biển khơi tiểu Nhật Bản ngoại trừ ầm ĩ không có làm ra cái gì tính thực chất hành động quân sự, cũng không dám làm ra cái gì hành động quân sự, Đường Hồng Chí tự nhiên có thể tập trung toàn lực đi đối phó Thanh Quốc. Kết quả, Thanh Quốc từ Điền Quốc, Thanh Quốc bên trong Trúc Phiên Quốc, tháo chạy, Điền Quốc trực tiếp bị Đường Hồng Chí lấy địch quốc danh nghĩa diệt quốc, thành lập trực thuộc hành tỉnh. Sau đó, sai bước rút lui Thanh Quốc lại liên tiếp vung tha Đông Nam Á chư quốc, cuối cùng Triệu Kỳ Nhân đi theo giống như tang gia chi khuyển Khang Tử Đại Đế tiến vào bèn gạn địa khu. Lúc đó, vốn là Thanh Quốc toàn bộ bên trong Trúc Phiên Quốc diệt hết, Đại Hán Đế Quốc đối với mấy cái này còn dám đối kháng, trên thực tế là bị Thanh quân uy hiếp, Phiên Quốc là không chút khách khí, toàn bộ diệt quốc chu diệt quyền quý giai cấp, thành lập hành tỉnh thống trị. Trong lúc nhất thời, Đông Nam Á chư quốc đầu người cuồn cuộn. Đường Hồng Chí đem Đông Nam Á chư quốc kiến trúc thượng tầng áp đặt sạch sẽ, mới phải tiến hành hành tỉnh thiết lập. Như vậy thứ nhất, người mù đều biết Thanh Quốc đại thế đã qua, tiểu Nhật Bản cũng không ầm ĩ, trở nên trầm mặc ít nói. Gần trong gang tấc Nam Dương chư quốc mặc dù biết Đại Hán Đế quốc hải quân suy nhược, chỉ có thừa kế tự Thanh quốc một ít hàng thuyền, nhưng vẫn nhưng không dám đắc tội Đại Hán Đế quốc, rồi rít thay đổi địa vị, hướng Đại Hán Đế quốc xưng thần. Những thứ này Nam Dương nước nhỏ vốn là đều là Thanh quốc bên ngoài phiên, Thanh quốc vào lúc này căn bản vô lực ngăn lại. Chẳng qua là, Thanh quân ở một đường tháo chạy thời điểm, đánh bại đánh cũng coi là trải qua bách chiến, ngược lại trải qua luyện ra một nhánh tinh nhuệ. Chin này tinh nhuệ đối mặt súng máy đại pháo vũ trang đứng lên Hán quân dĩ nhiên là không đáng chú ý, nhưng đánh Ấn Độ A Tam vậy kêu là một cái dễ dàng. Mù phản đế quốc kinh sợ phát hiện, dù là Hán tổ chức gấp 10 lần so với Thanh quân binh lực cũng là dễ dàng sụp đổ. Kết quả, Khang Tử Đại Đế mang theo Triệu Kỳ Nhân chạy trốn tới Ấn Độ lần đại lục sau khi, một đường cướp đốt giết hiếp nhân tiện đem giàu có nhất mù phản vương triều quốc đô phá vỡ. Lấy được chết mệnh lệnh Bạch Khởi là giống vậy mang theo Hán quân, dù là cách xa vạn dặm hậu cần đoạn tuyệt, cũng gắng gượng nhìn cướp đốt giết hiếp một đường đánh tới. Lương thực đánh tới chỗ nào bổ sung đến nơi nào, ngược lại mấy vạn người mà thôi, vấn đề ăn cơm so với Triệu Kỳ Nhân thấp hơn. Vũ khí đạn dược là trực tiếp từ tòa thành kia trong ra bên ngoài luôn. Cứ như vậy, Khang Tử Đại Đế trở thành Đại Hán Đế quốc tiên phong, song phương một đuổi một chạy bên dưới, Ấn Độ lần đại lục thất thủ, Trung Á chư quốc hỏng mất, Ba Tư Đế quốc không có, Ottoman người bị giết đến thiếu chút nữa cả nhà. 10 năm sau, đang ở 108 cái các tộc Mỹ nữ phục vụ bên trong Đường Hồng Chí đột nhiên nhận được một phần vận mệnh trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được vĩnh sinh khen thưởng, từ nay về sau ngươi đem vĩnh bảo thanh xuân thân thể, giữ thiên đồng thọ. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn. Số 1, ngây ngô ở trên cái thế giới này trở thành chấn thủ sứ. Thứ 2, đi một cái thế giới khác tiếp tục chinh phục sự nghiệp, ngươi đem sẽ có được tốt hơn khen thưởng. Đường Hồng Chí nhìn thấy hai cái tuyển hạng sau, không chút do dự lựa chọn điều thứ nhất. Hiện tại hắn thời gian mỹ lắm, còn chiếm được vĩnh sinh lực lượng, đương nhiên sẽ không tiếp tục đi một cái thế giới khác mạo hiểm. Lần này vận khí tốt đi tới phổ thông thấp ma thế giới, lần kế có thể thì chưa chắc, vận mệnh quy tắc trò chơi có thể không thèm để ý hắn cái này sứ đồ tánh mạng. Từ nay về sau, Đường Hồng Chí lưu lại nơi này cái dị thế giới qua rồi hạnh phúc mà thối giữa độc tài kiếp sống.